Xin chào quý vị. Hôm nay đang ở cái đoạn nói về văn huệ, tức là tích lũy cái huệ bằng cái sự nghe. Trong cái này, quá trình nó có hai giai đoạn, tức là từ trước cái nay ấy, theo cái văn mạch của kinh thì có hai giai đoạn. Thứ nhất là tích lũy phước, thứ hai là tích lũy huệ. Mình gọi rằng là tư lương, tức là hành trang lên đường. Thì cái phần mà tích lũy phước thì từ trước đó là nó rất dài đó. Nhưng mà nếu trình tự tu tập, mà trình tự phát triển 6-3 lần từ bố thí tới cuối cùng là huệ, thì 6 cái cuối cùng vẫn là huệ. Thì sau ba lần mật như vậy, người ta thực ra người tập thành nhiều đợt, mỗi đợt như vậy nó phát triển rồi lên cao một chút, giống như cái cầu thang mà cái lầu cầu thang có 6 bậc thì cứ hết 6 bậc thôi, tầng 6 bậc lên tầng, lên tới tầng cuối cùng này thôi. Thì cũng vậy, nên chúng ta bắt đầu á, tùy theo cái trường hợp của mỗi người, mình gọi là căn cơ á, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái sinh hoạt hàng ngày, tùy theo cái phạm vi sinh sống, mình bắt đầu từ cái chỗ gần nhất. Đấy. Thì tùy rồi, nếu mà tiến nhanh thì chỉ có 6 bước mình tiến nhanh, còn không thì hết bước này cứ nó tuần tự lần hồi. Thì cũng phải bắt đầu bằng tích lũy phước, tức là tích những điều kiện thuận tiện cho mình. Thì phước thường là điều kiện vật chất, nó gồm có là hai phần. Phần trong sách chữ Hán gọi là y báo, tức là cái môi trường xung quanh, và chánh báo tức là Phật bản thân mình, phần bản thân. Thì cái môi trường nó thuận tiện, tức là mình sống trong một cái thế giới hay là một cái xã hội ít xáo trộn. Là không có xáo trộn thì tuyệt đối thì chỉ có cực lạc, chứ còn thế giới này không có chỗ nào không có xáo trộn, thì nó ít xáo trộn và mình cũng ít bị chướng ngại, tức là cái hoàn cảnh á. Nhưng mà còn cái bản thân nữa, bản thân thì nó phải gồm có là sức khỏe này, tức đương nhiên là sức khỏe, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, gọi là cái công cụ vật lý vật chất, công cụ điểm trợ tinh thần đầy đủ. Cái này gọi là tu phước. Thì hiểu theo nghĩa nào cũng được, hiểu theo nghĩa tinh thần, hiểu theo nghĩa trừu tượng tôn giáo, hay theo nghĩa cụ thể vật chất, nghĩa nào cũng được. Tức là mình tạo những điều kiện hoàn cảnh xung quanh cho nó thuận tiện. Cũng giống như nói hồi xưa cái người đi học, ta muốn học cho hay, hay là muốn dạy con cái học trai, phải tìm cái nơi ở chỗ yên ổn. Ai học Tam Tự Kinh thì cái tàu hồi xưa nó kích mạnh mẫu trạch luân xứ, là ngày xưa mạnh mẹ con mạnh tử, muốn con người học giỏi, muốn nên người, phải tìm cái xóm tròm ở để cho nó mới chịu ảnh hưởng, mới tốt đẹp. Là mình cũng vậy. Thật ra cho chúng ta thụ động không đủ sức tạo ra hoàn cảnh cho chính mình. Một số người có khả năng hơn, đó gọi là giới vị, ta gọi là những vị có khả năng là thủ lãnh á, là tự mình thay đổi cái hoàn cảnh, không những một cái xã hội thay đổi cả cái đất nước, còn thay đổi cái thế giới thì hơi hiếm, hiếm có thay đổi cái hoàn cảnh thuận tiện hơn. Nói theo cái nghĩa cụ thể, còn cái nghĩa hơi trừu tượng tôn giáo thì mình tạo phước đức cho đời này và đời sau nó được thuận tiện hơn. Thì cái nào cũng có cái nghĩa hết á, người tin đời sau hay không tin đời sau vẫn có thể nghe được, tin theo cách nào cũng được. Người tin Phật, người tin Chúa, người tin Khổng, người duy thần, người duy vật, điều nào cũng có thể thực hành được hết. Nhưng mà điều kiện vật chất cần tích lũy. Sau khi đầy đủ cái điều kiện vật chất, điều kiện hoàn cảnh, tích lũy phước xong người ta tích lũy trí, là tích lũy huệ đó, trí huệ đó. Đời sống hàng ngày chúng ta cũng vậy, hồi nhỏ mới sinh ra thì phải ăn uống cho đầy đủ, bồi dưỡng thân thể cho khỏe mạnh, tới tuổi nào bắt đầu đi học là giai đoạn như vậy, đã tích lũy. Thì cũng hay con người đời bình thường cũng vậy. Nếu nghèo khổ thì trước hết là hoạt động làm thế nào cho có tiền có của, sau đó có khả năng rồi mới bắt đầu nghĩ tới chuyện tích lũy trí tuệ, là học hành không bản thân hành được thì cho con cái học hành. Cái luật ở đời là như vậy. Nếu muốn tồn tại, muốn tồn tại thì phải cho học hành. Thì là tất nhiên là đối với chúng ta thì tích lũy phước để mà mình tin trong Phật luân hồi nhân quả, luân hồi nghiệp báo, thì mình tích làm như thế nào để cho đời sau nữa. Đời này thì đương nhiên là chúng ta đủ điều kiện rồi, đang ngồi đây thì không nhiều thì ít, có điều kiện thuận tiện, ít nhất là trong một xã hội tương đối an ổn để có thể ngồi được. Nếu ngồi cái chỗ mà luôn luôn bom đạn với khủng bố thấp thỏm, cái người mà chuẩn bị để chạy đi chung xuống hầm mà núp thì khó mà tu tập được, khó mà học hỏi được. Chỉ may lắm nó ngồi mà niệm Phật cái là lại ra để có cầu cái phước thôi, chứ không có trí tuệ được. Mà rồi thì nghĩa là giống bình thường nữa, đừng có nói cái chuyện mà trí tuệ kinh điển, trí tuệ chân lý, trí tuệ bình thường không. Cái gặp cái lúc loạn lạc như vậy chả ai học hành được, con nít cũng học hành được. Thì bây giờ thì nói chung là mình đã tích lũy xong như vậy rồi thì phải qua cái giai đoạn tích lũy huệ. Điều là cái kiểm bắt buộc, muốn cho mình phát triển phải tích lũy huệ. Con người sống ngoài cái phần bồi dưỡng vật chất phải bồi dưỡng tinh thần, cho cái dạ dày nó no rồi thì cái ấp nó phải đầy, nó sống đầy đủ. Thiếu cái phần trí tuệ sẽ không tồn tại nổi. Ở ngoài đời nhiều khi ta là giàu quá rồi bằng cái tiền của nó phung vít, đó là cái quyền lợi, nhưng mà không tồn tại lâu dài. Nếu không có trình độ, không có kiến thức, không có tồn tại lâu dài. Cái hồi xưa người ta nói, hồi xưa cái ông Lã Bất Vi giàu có rồi, thì bây giờ ông có quyền lực, ông mới đầu tư vào vua, đầu tư để cho con mình làm vua. Thế là ông đầu tư, đây là đầu tư quyền lực. Nhưng khi con làm vua rồi thì ông phải tự sát thôi, không đủ khả năng, không đủ bản lãnh để cai trị, không đủ khôn khéo để cai trị. Nhưng mà cuối cùng sinh chứng làm cuồng làm hoảng, thì người ta gọi là do quyền lực nhiều quá rồi mình sinh chứng, để sụp đổ, cuối cùng phải tự sát thôi. Thì một cái trí tuệ chân chính sáng suốt mới tồn tại, còn trí tuệ mù mờ không thấy tồn tại được ở ngoài đời, có cái luật của nó. Thế đây cũng phải, chúng ta muốn tồn tại lâu dài, tồn tại với tư cách một con người xứng đáng với một con người, thì trí tuệ thế nào? Đó là hiểu về bản thân của sự vật, hiểu về chân lý. Cái làm cho mình an lạc, cái mình giải thoát là phải hiểu quy luật của vũ trụ, hiểu hết cả cái vũ trụ như nhau. Nhưng những nhà đại trí thức, nhà bác học mình không hiểu nổi. Nhưng ít nhất cái hoàn cảnh chúng ta cũng phải biết. Lớn lên, người lớn dạy cho mình thế nào là điện giật, thế nào là lửa cháy, cái đó phải học. Người lớn không dạy cho con nít lửa cháy, nó đốt nhà như không, nó cầm lửa nó chơi, nó đốt nhà nó cháy. Nó leo cao, người lớn dạy nó đừng có leo cao, mà coi chừng té chết. Con nít không đánh chừng nó té, chuyện đó là chuyện đương nhiên là chúng ta đã trải qua rồi. Không hiểu được quy luật hoàn cảnh, không biết rằng là thò tay vào điện thì điện nó giật, thì nhiều khi nó giật chết như chơi. Nếu không biết rằng là quẹt, mấy quẹt lỡ nó bật lên thì nó cháy, có thể cháy nhà. Đó là cái quy luật. Mà muốn tồn tại thì phải dạy con cái nó học, nó thụ động. Con nít không biết gì, chỉ biết rằng là đừng có châm lửa và nó nghe lời. Đứa nào không nghe lời thì nguy hiểm. Rồi học lớn lên, học nhiều thứ nữa, học quy luật thiên nhiên, để biết rằng đi qua sông, qua suối thế nào đừng có bị chìm, đi leo núi thế nào đừng có bị vấp ngã. Rồi còn trong đường đời thì học cái đường đời, cái tâm lý con người như thế nào để đừng bị lường gạt, đừng bị người ta áp bức, và biết cách sống như thế nào, đối xử với mọi người như thế nào, để sau này khi ta hoạn nạn thì có người cứu giúp. Đây là tất cả quy luật của đời, muốn tồn tại là phải học. Cái đó tất cả đều gọi là trí tuệ hết. Nhưng mà trí tuệ đã áp dụng trong đời này. Thế mà cao hơn nữa, ở đây có những cái khổ liên miên. Mình không nói rằng là bi quan tới cái chỗ rằng có đời là bể khổ, mình luôn là tìm chỗ mà trốn. Tìm chỗ nào ở trốn ẩn núp, không dám xông pha ở ngoài đời. Cái đó cái nghĩa đó nó không có. Ngay trong kinh Phật thì cũng có hẳn như vậy. Chỉ trừ người bi quan quá đến đời là bể khổ rồi chán nản, tìm chỗ mà trốn tránh thôi. Nhưng mà cái khổ liên miên nó vẫn có, đau ốm, tất cả những cái này đều có. Nhưng mà chúng ta ra ở ngoài, chúng ta tin vào một cái ảo tưởng, đau thì có thuốc, mình nghĩ như vậy đó. Nhưng mà khi đau ốm lăn lóc mình chịu, rồi khi mà tỉnh lại lành rồi mình quên mất cái cơn đau đó đi. Giống như là đời nó giống mình coi cái chuyện đau đớn mình cái chiêm bao để mà quên, nó tạm thì quên đi để mà sống. Người ta gọi là sống trong cái tình trạng mà sống say chết mộng. Mà cái giới hạn thân thể nó có nhiều cái thứ, nó giới hạn làm cho mình không tiến bộ này, mình không an toàn này. Ngày nay chúng ta an toàn được, chúng ta tin tưởng rằng chung quanh nó có hàng rào an ninh nó bảo vệ. Mình leo lên cái là đi lên máy bay, mình tin tưởng rằng là máy bay nó không có rớt. Cái hãng máy bay phải bay cho đàng hoàng, mà ông phi công phải là đàng hoàng, ông rớt thì ông cũng chết. Lái xe cũng vậy, mình tin tưởng. Nhưng ở Việt Nam thì cái chuyện này thì nguy hiểm vô cùng, xe hơi cũng tan mạng cũng như không, mấy người tài xế cũng biết rằng lái ẩu chết, nhưng mà vì sự sống cũng phải lái ẩu thôi, ẩu tâm người ta thì tài xế nhiều khi cũng chết thôi. Nhưng mà tài xế còn tin tưởng hơn là anh ngồi tay lái, anh tin chết, nhưng mình có thể không chết, người ta chết, cả người chết cho mình chết, lái ẩu. Mấy chuyện chết xảy ra rất thường, tổng thống cũng đi máy bay an toàn nhất rồi cũng rớt mà chết. Chúng ta không quên tất cả những cái đó đi. Thực ra không phải nhớ để mà trốn tránh, nhưng nhớ để khống chế nó và tìm cách khắc phục nó. Vì tất cả đều có quy luật, sanh diệt cũng có quy luật. Mình xuống sông mình biết nước chảy thì mình làm sao đừng có bị chìm. Cái nước thì nó phải nhận chìm. Nhiều khi sóng gió nước lục, trong cái cơn nước lục chúng ta không biết làm sao để đừng khỏi bị chìm. Đó là hiểu quy luật thì ở đời cũng vậy. Hiểu được quy luật thì an toàn. Xung quanh ở đây chúng ta nói rằng không ai bi quan, nhưng mà chắc chắn trong cả những người này cũng đã từng lần quý sợ sao tôi khổ thế này, không làm sao tránh khỏi. Chỉ có cách than lớn than nhỏ, không ai không thấy khổ. Khổ đủ mọi thứ, khổ gia đình, khổ hoàn cảnh. Hai người thân sống với nhau lúc gây gỗ nhau, gây gỗ giận hờn, rồi sau đó tìm cách an ủi cũng chỉ là trấn an thôi, không có niềm vui nào trọn vẹn. Và cũng chưa hưởng được cái vui nào cao thượng hơn. Cái vui lặt vặt trong thế gian này, nhiều khi hưởng thụ như muốn ăn thấy nó ngon, rồi đây là nghĩ thấy nó mát. Nhìn cảnh, nhìn cái đẹp, nghe cái hay, thế là đủ, là thỏa mãn rồi, và cho như thế là đủ rồi. Không cảm giác nhìn cao thượng hơn. Những người mà sống trong một cái khu của chuột ấy, hay là những khu... cái khu mà môi trường không tốt đẹp, ở như Việt Nam hồi xưa sống ta gọi là cái rạch ông nhiều hay chỗ nào đó hôi thối, và chưa bao giờ ra khỏi cái chỗ đó và không biết cái chỗ nào có thể thơm tho hơn nữa, thành ra là cho đó là nhất rồi. Nói tất nhiên là ở Sài Gòn hồi xưa thì người ở đó không biết chỗ đó là khó chịu, nhưng mà không có tiền phải ráng chịu thôi, nếu có thì mua chỗ khác ta ở, nó sang trọng hơn và nó thơm tho hơn. Nhưng mà có điều chúng ta rằng trong cái thí chật hẹp này, không biết chỗ nào thơm tho hơn hết, không bao giờ biết. Cho nên chỉ thỏa mãn với cái này, thỏa mãn với những kiến thức mình có, thỏa mãn những tài sản mình có và không mong cao hơn. Và cái là gọi là cái lạc thọ thật sự nó có thật. Ở đây chỉ cần những người nào đã từng yên tĩnh, sống yên tĩnh, mắt không nhìn, tai không nghe, mũi không ngửi, không có gì hết, ngồi yên tĩnh và cảm thấy là một cái niềm an lạc và không ở đây nào có. Cái này cũng phải là ảo tưởng, mà phải nguồn nguyện tưởng người chứ từng sống cho đó là ảo tưởng. Nhưng mà có một cái niềm vui thật sự như vậy đó, chưa hưởng được cho đó là ảo tưởng. Và rồi biếm nhẽ, tất nhiên nhiều người biếm nhẽ, tôi cũng được biết mình bị biếm nhẽ nhiều lần. Có nhiều khi rằng mình ngồi mình sống đời sống mình có cảm thấy cái an lạc khác người ta biếm nhẽ, tôi đã ở trần thổ sáo cho răng nghe mà cho là hạnh phúc. Cái người ta nghĩ rằng phải sống này, làm nên danh phận này, có tiền của thật nhiều này, thế mới là hạnh phúc. Còn thấy ông đó sống khơi khơi, không màng cái danh lợi, không càng gì đó nữa. Rồi đi lang thang. Thực ra cái người đi lang thang không phải dở, không phải ngu dốt, người ta hiểu tất cả mọi chuyện. Đủ khả năng là chiếm lĩnh quyền lực, khả năng làm các thứ, địa vị xã hội, nhưng người ta không làm. Phải không, người ta có những niềm vui khác. trình độ người ta không thua gì mình, thì tất cái niềm vui của ta họ tìm thấy cao hơn mình, nhưng mà người khác không thấy như vậy, biếm nhẽ. Thì đây là cái điều kiện hàng ngày chúng ta sống phải quan sát để thế nào có những cái gì cao thượng hơn mới tiếc. Trong cái tu tập cũng vậy, để mà tu tập nó phải có. Trong sách ta dạy rằng là người tu tập phải quan sát, phải biết quan sát, quan sát có một thứ chứ cao hơn mà thấy chân thật, tức là quan sát cái hiện tại một cái đó, những gì ta đang sống đang có ở đây, thứ nhất phải thấy nó khổ thô, ăn ngon cách nào thì cũng phải xình thôi, trong dài dài thôi, nếu không xúc miệng không nghề thì nó cũng hôi thôi. Nhưng mà người ta quen cái này rồi, hôi thì có bánh răng, nó hôi quá thì có thuốc, có những thứ mà xịt vào miệng cho nó thơm, bằng những thứ ảo tưởng đánh lừa, bằng cho thỏa mãn đủ rồi, không cần thiết nữa. Nhưng mà có những người rằng là ăn cá đầy không bao giờ thối, luôn luôn thơm, luôn thơm tho, thì ai hơn? Chắc chắn rằng là như mà người ta cho rằng vô ích, không cần thiết. Mà cái đặt cái đó cũng phải là khó lắm, dễ thôi, nhưng mà người ta không làm, cho rằng không bao giờ có. Thì ăn có ngon rồi, nhìn cái hay lắm, nhìn rồi cũng mỏi mắt, không có cái nào an toàn hết. Nhưng mà người ta hài lòng thỏa mãn những cái đó. Và nếu thử một cái gì đó, thế giới này an lạc hơn. Chúng ta cũng biết rằng là thế giới này chật hẹp. Vì sao có những người sống họ vùi đầu trong văn chương, trong sách vở? Thí dụ người đọc thơ, thơ thì chỉ là thế giới ảo tưởng thôi. Dòng sông là có mắt, mắt nào mà dòng sông? Hai con mắt là ngôi sao, giọt lệ long lanh như những ngôi sao trên trời. Chả có cái nào ảo tưởng hết. Nhưng mà đó là thế giới chúng ta sống, và không ai chê rằng thế giới đó là ảo giác. Nhưng mà ta tìm một cái thế giới nào gọi là thăng hoa hơn thế giới này. Chúng ta tưởng tượng rằng ngay từ đời xưa, từ thời cổ Lai Hy, từ cái thời bên Trung Quốc và bên Việt Nam mới lập quốc, chúng ta có những câu ca dao, những câu thơ, những câu ca dao, cò bay thẳng cánh rồi cò bay lả, đồng lúa rì rào, tất cả những cái đó đều tạo ra những cái cảm giác vượt, đưa cái tầm nhìn ta vượt qua cái thế giới bình thường để thêm một thế giới thanh cao hơn. Nhưng mà không biết làm như thế nào cao nữa, cao tới đó là hết rồi, phải thỏa mãn bằng cái đó. Mà cứ suy luận đi, nó có thể cao hơn nữa, và chúng ta sẽ có một thế giới cao hơn nữa, và hưởng được những cái gì mà thế giới cao hơn nữa. Ở trong người tu Phật không có nghĩa rằng là cho tại trong cái gì, mà chỉ có cái là tìm một thế giới cao hơn, một cái cảm giác, cứ nói cảm giác đi, hay là cái xúc giác, một cái hình ảnh nó cao thượng, nó đẹp đẽ hơn nhiều. Giống như người mà làm thơ văn chương mà để tìm trong đó những cái gì cao thượng hơn. Cái người nghệ thuật cũng vậy, ta tìm ở đống rác một cái gì đẹp hơn cái đống rác, ta chụp cái hình sau đó có cái gì rất đẹp. Đương nhiên là người ta không cố là đem cả cái thành phố đổ rác đầy thành phố để chụp hình cho nó đẹp. Nhưng mà thành phố thì vẫn có chỗ đổ rác. Cái hoa người ta trưng trên bàn thời gian sau thì nó hư, nó héo thối, người ta đem dục. Thì một con người thì dục đi, nhưng một con người vẫn là ghi hình cái hoa khi mà tàn lụi nó đẹp, cách đẹp của nó thế như thế nào. Thì là ta thăng hoa lên, rõ ràng là ta tìm thấy những cái đẹp ở trong đó, trong cái thế giới nghệ thuật. Không có nhà nào mà lại không có tranh, tùy theo cái trình độ, tranh lớn hay tranh nhỏ, tranh đẹp hay tranh xấu. Con người thì vào trong cái viện bảo tàng, những cái gallery mua những bức tranh là tới 20-30 triệu, nhiều khi mấy chục triệu đô la. Con người ra phố mua cái bức tranh có ở Việt Nam có 45.000, 56.000, tất cả 2-3 đô cũng về cũng treo. Ở nhà quê cũng vậy, nhà quê mà không có tiền mua thì hồi xưa thì treo tranh là đồng hồ hay là tự vẽ là mệt ngọt lên treo cho nó vui nhà vui cửa. Ngày Tết thì là hoa hòe ba bữa Tết mà đen đỏ mấy ngày xuân thì treo đầy đỏ thêm, đỏ chút xanh vàng đỏ trắng đẹp thêm, phải tạo thêm một cái thế giới. Đó là thực là thế giới ảo hư cấu, nó không tự nhiên. Mình lượm cái giấy đỏ ở đâu đó nè, rồi lượm cái giấy xanh đó nè, trét lên, mình hư cấu lấy, nhưng mà vẫn thấy đẹp. Tức là cho ta thoát khỏi cái thế giới bình thường. Đó là quy luật có tồn tại mà ta không biết, từ quy luật đó mình không biết để thăng hoa lên. Có nghĩa rằng không, trong hàng ngày chúng ta vẫn thấy thế giới này chật hẹp, và nó thô, và muốn tiến cao lên, và qua kinh nghiệm của nhiều người, kinh nghiệm của những người là muốn đẹp thì phải biết vẽ này, muốn nghe hay thì phải biết ca biết hát này, hát bắt đầu hát thì bắt đầu là lấy cái dây sắt hay lấy cái ổ tre gõ tưng tưng này, rồi cái gõ này không hay đục lỗ nó lại bào rồi chuốt thành cái đờn, càng ngày nó càng tinh vi ra, rồi một giây hai giây rồi ba giây đưa cái lỗ tai âm thanh ta vượt qua những cái thế giới mà nghe không được, nghe cái kinh lớp mà nghe cái điểm mà nghe không được, nó bắt đầu chỉ nghe nó tưng tưng thôi, nghe rì rào tưng tưng, nhưng mà từng rồi ta tập nghe trong đó buồn vui trong đó, những cái tư tưởng thế nào, những cái ảm ảnh thế nào, chết chóc rồi đau thương rồi những cái chân lý ở nào trong đó, thì ta thăng hoa nó lên. Nhưng mà thì chúng ta phải biết tập quan sát những cái đó là quy luật gần nhất mà chúng ta có thể hiểu được, và từ những cái hiểu đó chúng ta nương mình cao thêm một cái thế giới nữa, mới thấy đời sống nó phong phú hơn nhiều. Thế rồi mình vẫn sống hàng ngày như mọi người, tất cả mọi người vẫn nghe nhạc, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi làm như mọi người, nhưng vẫn có thế giới cao sang hơn nhiều và không ai có thể thấy được. Và cái đời sống mình sẽ thấy rằng có một cái giá trị vô song, mình hiểu được tất cả giá trị đó. Có nghĩa rằng trước hết á là thấy cái thế giới là thô, và đã thô á thì nó đưa tới khổ. Có nghĩa rằng là những cái chúng ta nhìn đẹp cách mấy, thời gian sau nó cũng tạo ra cảm giác khó chịu. Mua bức tranh hay nghe nhạc cũng vậy thôi, nhạc hay thật đấy, mình huấn luyện lỗ tai mình nghe lên đấy, nghe cỡ mà thiên tài số một ở thế giới đi nữa, cái lỗ tai mà thẩm ấm nghe giỏi cỡ mưa ra đi nữa, nghe nhạc không biết bao nhiêu tiếng, giỏi lắm 24 tiếng đi rồi cũng mệt mỏi che cũng sợ cái băng nhạc luôn à, không ai mà nghe được như vậy, tới giới hạn đó thôi không thể nghe được, vì cái giới hạn của lỗ tai, cái giới hạn vật lý của lỗ tai chừng đó mà thôi, chỉ rung cảm thì chừng rung quá không được, người ta gọi dưới đờn đó, cái nguyên tắc nó phải căng, tức là căng quá thì nó đứt, mà dù quá nó hay, nó vừa phải, người ta dùng cái vừa phải ta nghe nó cũng thể vượt được, thì chúng ta cho rằng phải là anh thực sự ra đó giới hạn của vật chất, không vượt qua giới hạn của nó, nhưng mà đó là cái vật chất, mà từ giới hạn vật chất người ta được vượt qua cái đó nữa, thành ra là một giây không đủ, người ta phải làm 2 giây 3 giây, người ta hòa thế nào để trong đó những âm thanh mà ta nghe không được, những âm thanh ta muốn vượt qua cái thế giới hạn chặt hẹp này, gọi rằng từ những cái thô ra cái khổ, và khổ tất nhiên là chướng, nó chướng ngại, nó trở ngại, nó giới hạn cái nhận thức ta vào trường đó, nó khổ thì khó chịu, và khó chịu đặt cái giới hạn không thể vượt qua được, và rồi cái thế giới nó chặt hẹp. Chúng ta sẽ thấy rằng những người sống dù rằng là giàu sang, là tỷ phú tiền của, nhưng mà vẫn bị chê trình độ thấp kém, có nhiều người là có tiền của rồi bắt đầu bước vào xã hội thượng lưu, đi vào trong những cái đám đông, ở đó có người ta nói chuyện, người ta bàn luận, người ta nghe nhạc, người ta nói chuyện toàn những cái hay ho, mình không nghe, nghe nhạc mình nghe xình xình mình chả hiểu gì, khi người ta nghe cái bản nhạc hay mình không biết, người ta vỗ tay theo, nhưng mà có người tự hào vì cái tiền của mình cho thế là đủ, được cũng lạp dõm theo, nhưng mà có những người biết tàm cái bức xấu hổ, cho rằng là mình khá có của nhưng mà dốt, ngu dốt, trong một cái xã hội như vậy mình không biết gì, người ta khen hay mình cũng khen hay nhưng mình không hiểu, rồi có tiền cũng mua cái cả hàng chục triệu về để mà treo chơi, chả thấy cái giá trị gì. Con người ta biết cái giới hạn của mình, ta học hỏi thêm, đó có nghĩa rằng là tìm cách ta vượt qua cái giới hạn của mình, là thấy cái thế giới là ba cái thô, khổ và chướng. Đây là cái điều để quan sát hàng ngày, sống bất cứ cái nào, hưởng thụ bất cứ cái nào, chúng ta quan sát nó và để tìm những cái cao hơn. Người học nhạc biết cái mức cuối cùng của nó và biết rằng có cái âm nhạc mà không có ai diễn tả được, thường chỉ gọi là thiên nhạc, nhưng mà thiên nhạc thì nhạc trời bằng đầu ta, nhưng có những thứ nhạc trời cũng nghe nổi, mà nó là những thứ hay tuyệt diệu ta nghe cho ra được. Ở đây ai nghe tập thơ tạo, nghe nói đấy, câu nói một cái nhà thơ đêm nằm, mà thường là họ phải sống bằng cái âm nhạc, âm thanh của trời đất và thiên nhiên, nhưng mà có một lúc người ta ra ngoài tự nhiên nghe cái âm thanh rì rào, ra nhìn thấy cây lặng không có gì cả, không biết âm thanh đâu. Thế mà nói rằng tử cổ vô thanh mà thanh tại thọ giang, không đâu mà tiếng phát ngay trong cái cây nó đứng lặng gió, nhưng mà được có tiếng phát rì rào trong cái cây, nghe được, ta mừng vô cùng, cảm thấy con thế giới rộng rãi vô cùng, ta ghi lại thành cái bài thơ. Nhưng mà cảm giác nó xảy ra rồi hết, vì hằng ngày bị giới hạn về vật chất, đói no cơm áo làm ta không thoát được. Cũng như Trang Tử nói, các người chỉ nghe là nghe cái tiếng sáo của đất, tức là gió thổi rì rào. Ban đầu thì nghe những tiếng là tiếng của loài người, tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng nói lao chao lách chách, rồi nghe tới thì thêm bậc nữa là nghe được tiếng gió, tiếng suối reo, tiếng gió thổi, nghe những cái hay của nó. Tất nhiên là phải có người tâm tư thế nào mình nghe thôi. Tiều phu lên rừng mà vì mà đi săn, mà vì đi săn đuổi theo con nai, mà vì mưu cầu sinh sống, thì chả bao giờ thấy là nghe tiếng suối reo là hay, mà gió thổi là hay hết á. Tới lúc nào mà đạt mà được cái con nai, được cái con gì mà thấy vui vẻ thỏa mãn lắm rồi, thì ngồi mà thưởng thức á, thì may lúc đó mình nghe được tiếng suối reo, và nghe được cái tiếng gió thổi thông reo, lá reo, mình nghe tất cả, đó gọi là cái bản nhạc hòa tấu của thiên nhiên. Còn không nghe được, thế nhưng mà đó cũng chỉ là tiếng nghe, gọi là sáo đất, sáo của cái mặt đất này, tiếng sáo, tiếng nhạc của mặt đất. Người cao nữa nghe được tiếng nhạc của trời, cái bầu trời kia không mây, không mưa, không sấm chớp, đỉnh lặng kia mà có những cái âm thanh rì rào, âm thanh của nó, thì cái người đỉnh lặng ta nghe được cái đó. Đây là cái sách gọi là hiền triết đời xưa, Trang Tử, và cái cách nói đó làm cho cả một cái xã hội, cả một cái nền văn minh đi theo, ta muốn đi theo, gọi là sống theo kiểu Trang Tử, lăn lộn ngoài đời, làm quan làm quyền, tranh đấu với đời xong rồi, giành dụng được rồi, tức là tạo điều kiện vật chất đó, tới khi về hưu, vì đã từng làm quan được, có quyền lực rồi, bây giờ về hưu, sống làng xóm chả ăn hiếp mình được, trừ phi muốn trời đạo chánh nào vua chúa khác lên để ăn hiếp, còn không mình sống bằng làng xóm. Đấy, rằng với một cái cần câu, với là một cái hay là một cái gọi là túi thơ bầu rượu, ta gọi là túi thơ bầu rượu, đi thưởng thức cảnh thiên nhiên, thì bắt đầu thì những cái nhà thơ này cũng chỉ nghe cái tiếng thiên nhiên thôi, nhưng mà trong đó chứ người đạt thì cái đạo lý, họ tập cái chỗ tĩnh lặng, họ nghe được tiếng sáo tiếng trời. Có những cái nhà mà nhạc mà từ chối thì về hưu mà là treo áo từ quan, họ nằm trên rừng, cho tới lúc họ nói rằng sơn trung vô lịch nhật, ở trong núi không cần tới ngày tháng, không biết ngày tháng là gì, vậy mà cũng cần cái đàn, tiếng đờn, tiếng sáo nữa, rồi nhiều khi cũng cần sông đeo suối reo nữa, ngồi tĩnh lặng nghe được. Đây là thế giới càng ngày càng cao rộng mà mình không đạt thấy được, nó uổng phí cái cuộc đời mình đi, trong xung quanh thế giới mình rộng rãi mình không hưởng, ít nhất là ta phải tập để hưởng thụ được một phần nào. Ở ngoài đời là nghe rằng nhiều khi nói rằng là cái món ăn này ngon, chỗ này đẹp, cố đi cho được, trừ khi mình có tiền của thôi, có tiền phải tìm cách mà mua. Nghe thiên hạ khen ngon khen hay, có tiền phải mua. Nghe chỗ này đẹp, thế giới chỗ hay, có tiền. Ấn Độ đẹp, có tiền phải đi Ấn Độ xem một cái. Chiêm bái Phật tích nghe Trung Quốc hay đi, nếu mà đi xa không được, có tiền gần đi Campuchia, đi Lào, đi Thái, phải đi hoàn cảnh, phải có chỗ mà đi để mà thưởng thức. Thì đây là mình nếu không có cái điều kiện, không có suy nghĩ từ cái hoàn cảnh mình để thấy một thế giới thanh cao hơn, thì không có giá trị, không có tiến bộ được. Người ngoài cũng vậy, người gọi là cái người nghệ sĩ hỏng hơn những người thường, người ta trọng hơn, vì thực ra mình đã khám phá một cái thế giới cao thượng hơn, hàng ngày ta gọi là thăng hoa thế giới, và mọi người không tìm được, nhưng mà nương theo, nhìn cái gốc cây chả biết đẹp xấu thế nào, cứ thấy cây là toàn là u nặng rồi xanh đỏ, chả thấy đẹp chỗ nào, rồi bên cây có đống rác, chả thấy đẹp như thế nào. Nhưng mà cái người nghệ sĩ thì người ta vẽ lên một cái đẹp, thế là mình mua rồi mình treo. Đây là nhìn qua cái nhìn của người khác, mình không tự nhìn, không tự thưởng thức lấy được, và cũng biết rằng giới hạn mình đó thôi, không không vượt qua được. Thế nhưng mà trong cái nguyên tắc Phật tánh bình đẳng, ai cũng có thể tự mình làm lấy và tự mình nâng cao lên. Thế là cái thế giới bấn độc quan sát mang thô khổ chướng cái thế giới của mình, và rồi quan sát cái thế giới cao hơn gọi là tịnh diệu và ly. Cái thế giới dưới là thô thì phải có một cái chữ tịnh, thì là trong sáng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, phải cảm giác nhẹ nhàng hơn. Cái là cái thí dụ, là ngày thí dụ thô, người ăn sống là ban đầu là cũng tương nhiên là sống thì cần ăn, thì ăn thịt ăn cả rồi thấy nó ngon lành, nhưng mà tới một lúc nào đó mình tập thì cuối cùng thấy rằng ăn cả ăn thịt đó, ăn quá nặng để ở lên rồi hôi thối ở đấy. Thì bắt đầu tập ăn chay, ăn cuối cùng ăn thế nào thanh cao hơn. Cái chuyện này là những người kinh nghiệm chúng ta cũng có rồi. Thế, ban đầu thì ăn thì không chịu được, thời gian sau thấy nó nhẹ nhàng, ta ăn chay nó nhẹ nhàng hơn. Như gia đình kia rằng có 4-5 người con, thì cậu út là ăn chay, tự nhiên có phát sanh cho trường. Như trường tới lúc là cái nhà họp, anh em họp với anh chị rồi ngồi ăn, rồi ăn thịt heo, thịt gà, thịt lợn, rồi ăn ca hát nhạc. Cậu út ngồi ăn cái mâm với miếng tàu hủ, mấy anh chị rồi có nói tội nghiệp thằng út, mình ăn mình sung sướng ăn ngon, nó ngồi ăn cái tàu hủ. Cậu út trả lời biết ai tội nghiệp ai đấy. Cậu út có cái triết lý của cậu út. Mấy người cái triết lý của mình, người kia cảm thấy phải ăn những thứ này mới ngon, ngay ngon đó, nhưng mà về sau nằm vật vã. Còn cậu út biết ăn xong ngon về nằm ngủ tỉnh bơ, thức dậy không có gì, tức là vẫn ngon như thường, ngon tới đầu tới cuối, ăn thì vẫn ngon thôi. Cái người thích tàu hủ mà không thích thịt, ăn thịt vô ói ra, thì đối với người đó ăn thịt là cái cực hình, chẳng phải là không. Ở đây cũng như ở Việt Nam thôi, cái người mà thích sầu riêng ăn vô thấy ngon, cái người không thích nghe cái mùi sầu riêng thấy chịu không nổi thì tốt. Cái chuyện đó là, nhưng mà trong đó thì không ai nghĩ ai hơn ai, ăn được không được. Thì chân lý cũng vậy, có người thưởng thức, người không thưởng thức được. Nhưng mà đương nhiên là cái chân lý nó có nhảy cạo thượng, chứ không phải như món ăn. Trong cái món ăn á, ví dụ cái sầu riêng thì ăn không ăn của chừng đó, nhưng mà trong cái cảm giác người ta gọi rằng là ăn cái gì mà bữa nay cảm thấy mình gọi là có cái vị ngon, vị ngọt của nó, và cái ngày sau cái vị ngon vị nó còn cũng còn. Còn ăn cái gì bữa nay thấy ngon ngọt, thấy vui vẻ, say sưa ngất ngưỡng, nhưng mà tới tối về nó vất vả, ngủ vất vả, và con ngủ say trong chim trong giấc ngủ, không ăn ổn, ác mộng thấy lung tung. Còn người nằm tối ngủ thản nhiên trong chim bao, nếu có chim bao thấy toàn là chuyện vui vẻ, thì cái này mình cân nhắc rằng đời sống mà tốt đẹp hơn. Thực chất là đời là cái gì mua bằng cái tiền của cái này, mua bằng cái kiến thức, mua bằng cái trí tuệ. Thì đây là những cái điều kiện để làm gì, để chúng ta biết rằng là tích lũy phước thì phải có tích lũy huệ, vì cái thế giới kia không có huệ không thể đạt đến được. Chúng ta biết rằng cái người có khả năng vẽ đẹp nhưng mà không học vẽ thì cũng chờ đó không thể cao thêm được, phải học. Cái người mà thiếu âm nhạc cỡ Mozart đi nữa, con nít tự nhiên gõ cái chén thành nhạc nhưng vẫn phải học như thường, không học không thành được. Cầm cái đờn kéo cái ọ e nghe tiếng chỗ này biết đâu đồ rê nó lên giọng, thêm cái hợp âm nó lên xuống hay liền, nhưng mà cũng phải học. Trong phải học ngón như thế nào, rung như thế nào nó mới hay được, cách gì cũng phải học. Học là kinh nghiệm nhiều đời truyền lại, mỗi đời truyền một ít. Thì chúng ta cái học chúng ta đây là có những vị là thánh nhân, các ngài đã trải qua thời gian kinh nghiệm tu tập và nói lại cho mình biết, rồi mình học theo. Cũng như người nó học đạo Phật, cái chân lý này là cái chân lý, cái mà Phật dạy không phải một sớm một chiều mà tích lũy vô lượng kiếp, tích lũy quá nhiều đời nhiều kiếp, rồi sau đó nói lại cho mình biết. Trong thế giới cũng khoa học cũng vậy, cái này mà ngày nay chúng ta thường một lần một ít. Từ nếu ở Âu Châu từ cái thời từ thời Pythagore, từ thời Thales, tích lũy từng lần từng hồi, rồi cho tới cái cho tới ngày nay. Ban đầu thì sai, thì từ những cái kiến thức của Aristotle thì bị sai, ta cho rằng sai, ta sửa, sửa ta cho rằng này không đúng, tới Aristotle cũng trống, rồi người ta cho rằng sai, rồi ta khám phá Galileo có những cái đúng mà cũng có cái sai, người ta phát hiện nữa, thì tới Newton có cái đúng cái sai, ta phát hiện từ từ, kinh nghiệm ta sửa sai từ từ. Người ta về vật chất, vì đây là quy luật của vật chất, nó tới giới hạn đó cũng như cái đờn vậy thôi. Ban đầu 2 giây 3 giây gõ cái tưng tưng, ta canh lên canh xuống, ta sửa, rồi cái gỗ, ta tìm gỗ, rồi gỗ bắt đầu ta xử lý cái gỗ, nó phát triển vô cùng, cũng như cái đờn piano vậy thôi. Ban đầu người ta cũng lấy cây ta gõ xong rồi ta mới phát hiện được cái âm thanh gõ thế nào, những sợi dây gõ như thế nào, ban đầu ta mình cách chế cái bào chế thế nào, cái thùng như thế nào, rồi ta sử dụng, cuối cùng vẫn chưa đủ, ta dùng cái pedal, một pedal chưa đủ, 2 pedal, pedal chưa đủ, 3 pedal, rồi chưa biết nó còn sửa thế nào nữa. Nhưng mà cái đấy là cái quyết lựa trong giới hạn vật chất, thì tất cả chỉ là phương tiện. Còn trong cái âm thanh cao á, nó tới giới hạn của nó, cũng như ngày nay mà nhạc sĩ cao cách mấy tới cái Beethoven của nó, chưa ai có thể cao hơn, có thể hay dở tùy theo thích nghe. Nhưng mà cái âm nhạc, ta gọi cái cảnh giới tuyệt đối của âm nhạc thì tới cỡ như Beethoven là cao quá rồi, chưa ai cao hơn được nữa. Hay cách nào thì cũng chừng đó, có thể hay cách khác nhưng hơn được nữa. Nhất giới và con người bây giờ sau, nếu cái quy luật thiên nhiên nó thay đổi thì có những điều nhạc nó thì cao hơn, nó mình cho biết. Tại vì trong cái âm nhạc cao như người ta biết diễn tả cái niềm hy vọng, cái niềm vui, cái thất vọng, cái nghị lực phấn đấu, biết cả cái định mạng của con người nữa, cảm giác là cả cái định mạng. Cái đó nó có ở một trình độ triết lý ngang với những cái triết lý cao, rất khó. Thế nhưng mà vẫn là trong giới hạn dục giới. Nếu chúng ta vượt cái tam giới này thì có một cái điều nhạc cao hơn nhiều. Thì bằng cái nhận thức như vậy, chúng ta mới hiểu rằng thế nào phát triển trí và phước và trí. Không ai mà vượt qua bỏ cái kinh nghiệm hàng ngày để có thể được đạo lý đâu, phải bằng kinh nghiệm của mình mà thôi. Mà bằng kinh nghiệm thì biết cách khám phá. Thì trong sách thì chúng ta cứ theo sách kinh dạy thôi, tập quan sát cái thế giới hàng ngày, ăn sống đi tới đi lui, suy nghĩ, quan sát những cái ta hưởng thụ, mắt nhìn, tai nghe và xúc chạm, cái nào là thô, thế nào là thô, thế nào là khổ, thì mình phải nhìn ra thấy thô khổ chướng, tức là nhìn thấy dạng của nó và biết có những cái cao hơn. Tịnh, tịnh là vì nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, nó bất cao. Tịnh diệu, mềm diệu, vi diệu. Ly, nó không gây chướng ngại cho mình, mình có thể bốc cao lên được, có thể tiến cao được nữa. Là ba cái mình có thể thưởng thức được, tức là phải thấy đây là thô khổ chướng, thấy kia là tịnh diệu ly, biết quan sát mới tiến được. Ngoài đời cũng thế thôi, học hành cũng thế thôi, người học vẽ học nhiều thế thôi, người học nhạc cũng thế thôi. Biết rằng ta học cái này nhưng biết giới hạn của nó, biết mình vẽ cho đẹp, mình đẹp cho hay, mình học cho giỏi, mình làm cái nghề thì nấu ăn thì nấu thế này cũng chưa ngon, làm cắm cái bình bông thế này cắm đẹp, nhưng mà nó chưa tới con người đẹp hơn nữa, cao hơn nữa. Mình phải thấy cái giới hạn như thế mới tiến bộ. Người không thấy giới hạn của mình không tiến bộ. Cũng tất nhiên là nhiều người hay tự mãn, có những người còn chưa gì mới tốt nghiệp đại học thôi, gọi là có trong cái vung tự cao tự đại. Nếu mà trong cái thế giới này có giỏi cách nào thì cũng chưa bằng Einstein đâu. Và những người còn sống thì giỏi cách nào cũng chưa bằng Hawking đâu, còn nhiều người giỏi hơn. Nhưng mà lại tự cao rằng gọi là quá trời bằng cái vung, và đó là những cái vô lối. Những cái này chúng ta gặp rất nhiều người học cái thanh niên mới ra trường được cái cầm cái bằng cấp trong tay, bằng gì đó, bằng tiến sĩ, đốc, bác sĩ, học sĩ gì đó chả biết, nhưng mà tự cao tự đại cho mình là nhất rồi, không tiến bộ được, và người đó chỉ thỏa mãn cái hình thôi. Cái câu mà nói ai cũng biết rằng là càng học càng thấy dốt, đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái tự cao dễ lắm, hầu như là 10 người đi học thì có 9-10 người tốt nghiệp đã tự cao rồi, tùy theo cách tự cao. Nhưng mà tự cao quá trớn thì không chịu nổi, chứ còn đa số tự cao và thỏa mãn về cái của mình và cho thế là đủ. Chỉ có hàng trăm nghìn người học xong thì chỉ một vài người không thỏa mãn cái gì vẫn tiếp tục học nữa và tìm thấy cái cao hơn nữa, và người ta vui trong cái đó. Còn đa số học chưa có đủ ra học chi nữa, ta không biết học để làm gì, ta chỉ nghĩ rằng học cứ ngồi trong sách vở, cứ học A, B, C trong. Những người xin và họ biết rằng có những cái thế giới ngoài những sách vở này, càng nhìn thấy càng thấy có những cái hay nữa. Những người học ví dụ học y học ra tốt nghiệp ra được cái bạc thì trong tay đó chữa bệnh thôi, cần học thêm. Nếu trong nghề nghiệp thì ráng coi trên mạng trên đầu để cái ngày đấy phát minh những cái gì mới thì đấy gọi là người có tiến bộ đấy, tức là vẫn ngày học chỗ nào phát minh ra những cái phương pháp trị liệu mới, chỗ nào có những cái phát hiện ra cái xương nó gãy chỗ nào, óc nó như thế nào. Mà đa số thì cũng theo ngành mình thôi, cái người học bệnh tim thì cứ lo tim không, hỏi cái khác không biết, hỏi thần kinh không biết, cái này thì rất thường thôi. Nhiều khi gặp những tụ gặp những cái người học bác sĩ cũng giỏi, học tim học phổi gì đó, thì khi hỏi mình ấy, hỏi về cái ý kiến về những cái bác sĩ mới ở Mỹ có những người nổi tiếng về thần kinh, họ khám với thần kinh như thế nào, chả biết gì hết á. Nó có sách vở ông không, cũng đọc không biết sách vở gì. Để ngay cả những người ta khám phá ra cái tâm lý xã hội thì ấp lãnh tụ đi, cái này là gọi là tâm lý, nhưng mà có những cái thí nghiệm vật lý bằng y học, khi mà cái ấp lãnh tụ như vậy, khi cái, nó hoạt động ảnh hưởng tới xung quanh thế nào, máu huyết xông lên não như thế nào, hỏi chả biết. Và đương nhiên là có nhiều người thì không thỏa mãn, cũng vẫn là hài lòng bên ngoài thiên nhiên, nhưng bên trong vẫn có cái thỏa mãn. Và một là nếu không tự cao thì tự ti. Tự ti là cho rằng học cái sức mình từng đã đủ rồi, không học thêm nữa, và như vậy đủ để kiếm tiền để sống rồi, và kiếm được tháng bao nhiêu nghìn, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu chục nghìn đó, để dành ra tới kỳ nghỉ hè, nghỉ gì đó thì đi chơi, đi nhìn hoàn cảnh, đi chơi đi cho vui thôi, chả biết cái nào. Đi qua Ai Cập thì coi mấy con sư tử, coi mấy cái tháp rồi. Rồi nếu có biết thì biết tâm có cái ông pha ra ông gì trong nằm tâm đó, sơ rồi thôi. Rồi qua Ấn Độ thì có tới Bồ Đề Đạo Tràng, thì cái chỗ này hồi xưa Phật Thích Ca ngồi đây ông thành đạo, rồi mọi người tới thì mình cũng tới theo vậy thôi. Nhưng không biết đằng sau cái Bồ Đề này có cái gì cả, cái lịch sử cả, cái triết lý thôi, không biết, biết chừng đó thôi. Cái đây gọi rằng là không tự cao thì cũng tự ti, cả cái đều tai hại, không tiến bộ được cho mình. Nhưng mà cái thế giới nó vô cùng tận, có người học xong cái này ban đầu chỉ học văn chương, trong văn chương có nhiều thứ, ví dụ đọc văn chương nhưng mà có người viết tiểu thuyết, trong tiểu thuyết đó có ông làm nói chuyện về cái ông này làm chính trị, ông ra ông đấu trường, ra nghị viện, ông cãi, ông vận động thế này, thì ta học thêm cái kỷ luật vận động chính trị, và trong cái này tự nhiên ông thành một cái con người lãnh tụ, ta học thêm tại sao ông thành lãnh tụ, ta hiểu thêm, có nghĩa là học vô cùng tận. Cái người học như thế này cũng bị chê học gì tứ thể, nhưng mà thực ra thì cũng là ham biết thì cũng giới hạn. Mà có người có cái nhu cầu muốn tìm hiểu cái xã hội chung quanh, có niềm vui trong trí thức mình không đạt, không thưởng thức được, không biết cái hay của nó. Cũng như người cái ăn chay, người ăn mặn cả đời chả bao giờ ăn chay mà chả bao giờ biết nhịn đói, thì thấy người ăn chay chê, ta ăn thịt cả ngon thế này, mấy cái ăn toàn là ăn tàu hũ với rau muống không ngon gì. Nhưng mà cái người ăn quen tàu hũ với rau muống, đưa miếng thịt vào trong miệng là ói ra ói lên, chả biết ai hơn ai. Thì chúng ta nhắc lại cái điểm này, nó chỉ là đang nói trong cái văn huệ, rồi qua quá trình tu phước thì phải chuẩn bị cho cái trí tuệ của mình. Và nếu nói theo kinh thì nói nhiều cái chỗ cao siêu quá, nói tới phước là tu tập vô lượng kiếp, rồi phải tu là quan sát là có ta không ta gì, nghe rườm rà cũng nghe không hiểu. Thì chúng ta bắt đầu từ cái sinh nhật hàng ngày nhất, ngày sống hàng ngày. Thứ nhất là hàng ngày sống nó cái chật vật quá, ra chợ thấy bức tranh đẹp muốn mua bức tranh về xem, mà nếu có hoa tay nữa thì buồn buồn là lấy vế viết gì ngoạch nguyệt ngoạc và có cái treo lên chơi cho vui. Hoa về ba bữa tết bên đỏ mấy ngày xuân treo lên cho nó vui vẽ lên. Thì có nghĩa rằng là chúng ta vẫn tìm cách vượt qua giới hạn ngày, đây là kinh nghiệm, mà chỉ ít như vậy thôi đã cho chúng ta sung sướng rồi, và không có tốn kém gì, chỉ cần đi viết chì không tốt mệt ngoạc rồi treo lên còn thấy nó vui vẻ rồi, thì treo lên thời gian sau rồi thấy chẳng quá gì dẹp treo cái khác. Nhưng mà cũng có những cái phúc mới đi tìm những cái nó đẹp đẽ hơn nhiều. Cái thời nếu tập tĩnh lặng được từ kinh nghiệm cụ thể như vậy và tu tập cụ thể, cho tới lúc mà nói rằng đây là có ngã không, ngã thọ ngã rồi, không có thọ, không có tưởng, không có sắc thanh hương vị, rồi cái đó thì nó càng lúc nó càng cao lên, mình có thể hiểu được cái đó, thì thấy nó hay ra. Ban đầu phải tìm những cái thế giới tầm thường nhất, phải thấy cái giới hạn của nó. Người ở trong tù không biết rằng mình ở tù thì không bao giờ tìm cách vượt ngục và bằng lòng rồi đó. Cái người nô lệ sinh ra cảm giác rằng ta sinh ra với cái định mệnh như vậy, và cái thân phận mới về phải làm nô lệ thôi, thì suốt đời không bao giờ muốn gì muốn thoát khỏi cảnh nô lệ và chấp nhận cái đời sống tôi tớ. Nếu mà những người trong khi học tôi tớ nhìn ra, nhìn thấy kỳ lạ thay, hiểu thay, người cái cũng sinh ra người cũng mắc tay mua lưới mà còn ngu hơn ta nữa, tại sao nó ngồi trên làm chủ, nó sai khiến ta vậy, ta phải làm thế nào mà thoát khỏi cái thân phận tôi tớ này. Người nào ý thức như vậy mới thoát khỏi cảnh tôi tớ, còn không dù có thông minh cách mấy nữa, nghĩ rằng người kia trời sinh ra cho làm chủ và cái thân phận làm chủ thì họ phải làm chủ, còn ta trời sinh ra bắt lập đầy tớ, có thông minh cũng phải làm đầy tớ, thì người đó làm đầy tớ suốt đời để cho người ta chửi, người ta la suốt đời và không biết giá trị của mình. Thì cái khó tu tập chúng ta làm thế nào để mà thấy cái giá trị của mình hằng ngày vẫn có thể tu tập được, bắt đầu từ những chỗ đơn giản. Học kim cang thì thấy nó cao siêu quá, vì rằng là đúng là cao siêu thật, cái thế giới đó là tâm thì ta dạng nghiên cứu triết lý từ hồi trước là từ Ấn Độ qua Tàu. Tàu là cái toàn lập trí thức bên Tàu cũng đã say mê kim cang, họa sĩ người ta vẽ ta vời để ta học quá, có nhiều giảng giải cũng nhiều. Rồi sau đó qua bên Tây, ngay bây giờ cũng vậy thôi, khi phương Tây tiếp xúc với kim cang qua bản dịch tiếng Anh, qua bản dịch từ tiếng Tây Tạng, từ tiếng Sanskrit, người ta lại cũng say mê tiếng nghiên cứu, người ta gọi là có cái triết lý đó cao, thỏa mãn triết lý. Rồi cái ta nhìn vào ta không phải là người học triết lý, không biết Đông là gì, không biết triết là Khổng Tử là ông nào, biết Upanishad là cái gì, đọc cô thấy ghê quá. Nhưng mà nếu chúng ta có thể bắt đầu đời sống rất là tầm thường, ví dụ như trong kinh bắt đầu bằng sự cho thôi, ai có thể cho hết, cho người ăn mày 1 đồng, cho người 2 đồng, trong cái cho như vậy nhiều khi ta chỉ cầu phước họ 3 ngày. Nhưng mà nếu có một tí rộng rãi hơn, cái ta nhìn thấy cái phẩm giá của sự cho, thấy quan hệ ta và người cho, cái nào ai có thể quan sát được, tập quan sát rồi được hết á, và thấy đằng sau cái choi này có cái gì nữa, thì mình sẽ thấy rằng cái thế giới nó bắt đầu rộng ra, mở rộng ra. Đó là điều kiện để phát triển. Thì chúng ta phải nhớ rằng tu tập ở trong cái định nghĩa chính trong Phật giáo, tu là phát triển. Cái chữ bhavana tiếng Phạn chữ nó bú, bhavana là phát triển, là để trở thành những cái gì cao thượng hơn, chứ không phải tu thì ngồi lầm chỗ để gõ mõ tụng kinh ê a mới gọi là tu, không gõ mõ cả đời để có thể chỉ cầu phước. Mà nếu già thì có phước thiệt thì cái đời sau mình sinh ra thì cũng là người có giàu sang, là người không cao thượng hơn được nữa. Mà có lầm người ấy, thì ăn ngon cỡ nào cũng hết, ăn cỡ đó thôi, giống thì ăn như là ta gọi rằng là lương điền vạn khoản nhập nhật thực tam sang, có giàu cỡ mà trộm cò bay thằng canh thì ăn ngày, ăn một bữa ăn cũng 3-4 chén là cùng, ăn nhiều quá thì cũng trúng thực mà chết thôi, không ăn nhiều được thì vẫn bị, nghĩa là có sang cách mấy mỗi giới hạn của nó. Cho nên chia rằng là ta biết cái giới hạn của phước báo của mình đời này và đời sau, để mà thành mở rộng nó lên, gọi là phát triển. Ta tụng kinh không đơn giản chỉ ngồi cái tụng kinh đó, là đi làm cái này gõ lệ Phật AI cho nó ra được cái phước đời sau. Người ta thấy rằng trong những cái này có tụng kinh với mọi người khác, nhưng mà sau này có những cái rộng hơn nhiều. Cho nên điều kiện là tích lũy phước thì phải tích lũy huệ. Không nói theo kinh Kim Cang cho rộng rãi, tích lũy phước là bố thí, bố thí là vô ngã, không ta không người như thế này thì mới gọi là tích lũy phước nó cao quá. Thực ra chả cao gì, nhưng mà được vượt cái ngoài ăn xin hàng ngày thì chúng ta bắt đầu tính được tầm thường, cho người ăn xin ngày 1 đồng, cho con nít 1 đồng, hay là ngay cả cái chuyện đóng thuế cũng vậy nữa, đóng thuế đóng bảo hiểm mà tất cả những cái này đưa tiền cho người khác đều có một cái ý nghĩa của nó và quan sát, không phải ý nghĩa trong cái chỗ trả lại vật chất mà trả làm cái gì nó rộng rãi hơn nhiều. Đóng thuế với chính phủ mình nghĩ rằng đóng thuế đó là để khỏi bị phạt, làm được đóng thế thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết được cái tranh sau cái này có cái gì nữa, thực ra mình chưa phải là nhà kinh tế học để có thể thay đổi trong cái chuyện thuế má này, để tạo ra một cái xã hội ăn lạc, cái làm giàu có sau này. Nhưng mà thấy được tất cả ý nghĩa, quan sát được thế giới nó vẫn rộng rãi. Thì từ đó hả, từ cái phước mà hàng ngày vật chất đó, còn biết nó thăng hoa nó lên, mà muốn thăng hoa phải có trí tuệ. Đây gọi là mà trí tuệ đầu tiên gọi là văn huệ. Thì vì sao là văn huệ? Là phải nghe, vì là cái tai mắt chúng ta có giới hạn, đời sau cuộc có giới hạn, sinh ra thì với hai chân mà đi thì cũng một ngày đi chừng mấy chục cái số thôi. Hồi xưa đi một bước đường học một sàng không, đi được một bước đường học một sàng không, câu đó thì có vẻ văn hoa bóng bẩy, nhưng có nghĩa rằng là chúng ta phải đi, mà đi càng nhiều học càng tốt. Ngày nay không cần đi ngồi một chỗ thì bấm máy, nhưng cũng phải đi. Chúng ta đi bằng cái ngón tay cái, đi bằng con chuột, đi bằng mấy ngón tay, đi bằng cái màn ảnh, đi bằng cái gì. Thì chiều tối, có nhiều người không đi chơi đâu hết. Tối mở máy ra, ngồi đi một thế giới, đi từ Paris qua tới New York, đi qua New York rồi đi. Không cần đi đâu xa, ta vẫn đi trong một cái thế giới rộng rãi. Ta vẫn đi vận cái khôn ngoan trong cái này. Nhưng mà biết giới hạn khôn ngoan đấy là vượt qua nữa. Nhưng mà cái giới hạn mình có hạn chế, hồi xưa đi như vậy, nay cũng đi như vậy thì cũng hạn chế thôi, hạn chế trong cái kỹ thuật. Tức là cái kỹ thuật vi tính cho mình tới nào thì mình có đạt tới đó, không hơn được. Và có cỡ nào đi nữa thì cái tai mắt ngay chừng đó, nhìn quá nó cũng đu con mắt, mà nghe quá nó cũng thủng lỗ tai thôi, giới hạn đó, không thể vượt hơn được nữa. Thì là vì sao mà văn huệ? Cho nên chúng ta phải cần cái tích lũy kinh nghiệm của nhiều người khác. Ngày nay mà chúng ta mở cái máy mà nghe được, không phải tự mình làm sinh ra được đâu. Dù mà sinh ra mà con nít bây giờ có khả năng đi nữa thì phải có người khác làm. Nhiều đời cái văn minh nhân loại tích lũy hàng nghìn năm, hàng chục nghìn năm mới có những cái như vậy đấy. Thì cái chân lý cũng thế thôi, có như bậc hiền triết đi trước nhìn thấy. Ở đây rằng cái chúng ta là phát triển về khoa học, đó là khoa học, nhưng mà trong đó có những phát triển về cái triết lý, về đạo đức, là đức xã hội. Những cái này nhà khoa học không đem lại được. Bây giờ quan hệ với người làm thế nào có một cái trật tự xã hội, luật pháp bảo vệ, luật bảo đảm an toàn, hai người ra đường quyền lợi vẫn tranh chấp nhau như thế nào, và làm thế nào để hài hòa trong một cái trật tự thế này. Không phải tất cả những hệ đủ được cái bác học để trở thành nhà vật lý đại tài có thể làm xã hội an lạc được, phải có một kiến thức khác, có phạm vi, có trình độ khác để làm được xã hội an lạc như thế này. Điều đó có nghĩa rằng là nó tích lũy. Mà ở đây là tích lũy bằng một người không làm được thì nhiều người hợp tác. Cái người mà bác học rồi học thời gian sau kiểu như Einstein rồi ấy, cái trình độ mà vật lý tới mức cuối cùng rồi, khi ra hội thì ông cũng phải học bên xã hội thôi, học luật pháp. Chứ nó cũng đấu tranh, vì ông đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho hòa bình. Cái đó cũng phải có tích lũy kinh nghiệm, chứ không phải sinh ra mà tự nhiên hiểu được cái ý nghĩa chiến tranh hòa bình trong này, để vận động cho chiến tranh hòa bình, rồi để còn khuyến khích để kiến nghị chế tạo bom nguyên tử, để cái sở đức nó chế tạo bom nguyên tử. Cái này là phải do kiến thức, mà tất cả đều có tích lũy hết á. Thì như vậy cũng vậy, cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm trong cái khoa học, cái xã hội, trong phạm vi con người. Bây giờ có những vị họ vượt qua cái thế giới này, thế giới an toàn cao hơn nhiều, thì mà học cái điều đó. Thì chúng ta thấy rằng là có những cái nhà mà gọi là trình độ trí thức á, đi tìm những người thầy bói, và những cái ông thầy bói này ngu ngơ, trình độ chả có giàu hành chả có gì, mà ta cho rằng ông này có cái kinh nghiệm, cái cảm giác siêu linh siêu việt gì đó, tới bói thì nghe. Cho nên cũng có nhiều ngài trí thức đi thờ, đi tìm những ông thầy ngu ngơ chả có gì hết, kiến thức chả có gì, chả biết điện là gì, chả biết thò tay vào điện nó cũng giật, chả biết chỗ nào thò tay nào nó cũng giật, cái màn hình vi tính chả biết cái chữ A nằm chỗ nào, chả biết gì hết á. Nhưng mà cho rằng ông này có một thế giới gì đó, người ta vẫn say mê như thường. Thì cái này có tà, có chánh, có lung tung trong đó. Nhưng điều đó vẫn nói rằng là có những kinh nghiệm sâu xa mà ta không có. Thế đây cũng vậy, đây là những người chúng ta nói trong phạm với những người học đạo Phật. Có những quy luật của tâm lý mà ta không biết được thì ta phải học. thí dụ nói rằng là thế giới vô thường thì ai cũng nói thế giới vô thường. Khổng Tử cũng nói vô thường thì dạ như cư phù bất xả trú dạ. Nhìn con sông chảy, Khổng Tử nói chảy hoài như vậy sao, ngày đêm không bao giờ ngừng. Thì câu nói thì nói về con sông, nhưng mà cách nói của một triết, nhà hiền triết mọi người hiểu rằng rằng là đối với Khổng Tử thì cái sào nó vẫn di chuyển, thiên nhiên vũ trụ xoay chuyển không ngừng, và trong cái xoay chuyển không ngừng như vậy làm cái nào con người để tồn tại, thuận thời mà đến, thuận thời mà đi. Thì Lão Tử cũng vậy, mà Trang Tử cũng vậy, Khổng Tử cũng vậy, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, sống phù hợp với đạo lý thiên nhiên thì tồn tại, mà nghịch thì chết thôi. Thì nước lục thì phải chèo chống như thế nào, nước lục cứ đứng dưới dòng nước lục mà lấy hai cái bàn tay mà chống lại cái nước lục thì cũng chết thôi. Trời nắng quá, trời nắng chói chang mà lấy hai cái bàn tay để bưng mặt trời, ta gọi lấy che, lấy bàn tay mình che cái mặt trời, che thì cứ chịu đó, nắng cũng cháy thôi. Thì quy luật thiên nhiên thì tồn tại, mà quy luật thiên nhiên đó là nó vận hành tâm cái trôi chảy như vậy, chúng ta làm thế nào để nó tồn tại, rớt xuống dòng sông nước cuốn thì biết thế nào, sức lội ngược hay sức lội xuôi, lội thế nào để vào bờ hả? Cũng như nghĩa mà rớt xuống dòng sông mà không biết sức mình thì cứ nhắm mắt mà lội, lội ngược không biết lội xuôi, không biết đuối, cuối cùng chết đuối. Thì cười đã, thì trong cái dòng sông cũng vậy, quy luật thiên nhiên. Bên Tàu cũng vậy, bên Ấn Độ cũng vậy, cho tới bên Hy Lạp cũng vậy, không ai tắm hai dòng một dòng sông, không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Thứ nhất mà khi mà người học Phật cái chữ vô thường, ta Phật giáo không y như vậy, quan sát không y như vậy, cách quan sát của nó. Và Đức Phật diễn tả cái vô thường như thế nào? Lấy cái gì để quan sát vô thường? Không phải như vậy, mà ai cũng nghĩ rằng vô thường được. Đấy, hàng ngàn nhiều người làm thơ Phật giáo chỉ cần nghĩ rằng là giọt sương long lanh là vô thường, nhưng mà thực ra chả thấy vô thường là gì, không biết được, phải đọc, phải học, gọi là thanh văn mới hiểu được cái ý nghĩa vô thường như thế nào, học cái đúng rồi quan sát cái được. Quan sát giọt sương để thấy là vô thường, hay là quan sát cái ngón tay của ta, cái đốt sương của ta để thấy nó vô thường, hay quan sát cái hơi thở để thấy nó vô thường, mà ai cũng có thở, nhưng quan là phải quan sát như thế nào để thấy nó vô thường, mà sao cái vô thường được cái gì, chứ không phải cảm thấy đời vô thường có đâu, mất đó cái buồn quá sách, nghĩa là thắt cổ tự tử cho nên chết đi cho rồi sống vô ích, thì cũng đếm hơi thở vậy. Nhưng có người đếm hơi thở xong thấy nó an lạc, thấy vô thường thì an lạc, có người thấy đếm hơi thở mới thấy vô thường, thấy cuộc đời này chả có giá trị gì, sống cũng như vậy, chết cũng vậy, nhưng mà sống khổ, bữa nay thì đói, bữa mai no, mà có đầy đủ có giàu nữa, ăn cho một đói mà đói, ăn uống nước nhiều quá thì phải đi bài tiết thì khổ thôi, thắt cổ chết đi cho rồi. Đấy thì cũng có cái cách học, cho nên chứ không phải rằng thì đó vô thường là giống nhau, nó trong cái kinh nghiệm nó kinh điển dạy cách học vô thường để thấy cái ý nghĩa vô thường như thế nào. Mình không học không biết đâu, mà đa số cũng vậy thôi, mình nghe học kinh Phật nói vô thường rồi dẫn ra tùm lum, dẫn cả rồi ôn như hầu, dẫn khi đi giảng rồi dẫn thảo nào lúc mới chôn nhau đã tan tiếng khóc ban đầu mà ra, rồi như là đó là sóng tràn cứ bể nhấp nhô mà con thuyền bò ảnh lơ sâu gặp gình học, thì đó cũng là ảnh hưởng vô thường nghe nói đó. Nhưng mà thực ra có người khen, có người chê, có người nói ảnh hưởng Phật giáo, người nói ảnh hưởng Phật giáo gì, đây là cái kinh nghiệm bình thường thôi, mà ông chả có gì Phật chặt, tại vì trong cái này không có lối thoát. Cái ông mà nói rằng ông ôn nhờ hậu á, ông mà làm cái cảnh giới nó thấy thường thật đấy, nhưng mà không có lối thoát. Tăng tháng thì cùng nữ, xin ở ta phận cung nữ hả? Trời rằng là biết là khổ thảo nào lúc mới chung nhau, cũng đã mang đi khóc ban đầu mà ra, rồi cũng biết rằng cuộc đời tranh đấu là gót danh lợi bùng pha sắc xám và mặt cân hầu nắng rã mùi dâu, hiểu như thế tất cả những cái đó, nhưng mà không có lối thoát. Cuối cùng là cũng khổ, để cho nàng cung nữ than thở một mình, ngay cả bản thân tác giả thì cũng không biết đường lối thoát, không có một con đường nào thoát cả. Thành ra cái đó không gọi là thấy vô thường. Thấy thì biết lối thoát, mà thấy không biết lối thoát chưa gọi là thấy. Thấy cái thế giới vô thường nhưng không biết làm thế nào vượt qua họ cái vô thường này để thấy một thế giới khác. Thế giới đó không biết là cái gì, chưa biết là cái gì, chắc chắn mình thấy được nó. Ai thấy được nó thì biết được, không nói được, không thể nói lại cho người khác nghe được. chúng ta những người câm vậy đó, ngôn ngữ nó thiếu. Nằm chiêm bao, người câm mà nằm chiêm bao đứng dậy không biết làm sao kể lại cho người khác nghe, vì chiêm bao chỉ mình thấy thôi, không ai thấy được, mà diễn tả là không bao giờ người khác nghe được, hiểu được mình thấy cái gì trong chiêm bao. Đối với người câm thì cũng vậy, người thấy chân lý kinh nghiệm khó mà kể lại cho người khác nghe. Cho nên chia rằng văn thơ nói cái kinh nghiệm vô thường nhiều, nhưng đó không phải là vô thường Phật giáo. Ngay cả những người nói tôi nhờ thơ đại nương Phật giáo, họ làm vô thường vì y như kinh, nhưng mà không phải là Phật giáo, vì không có lối thoát. Cái vô thường Phật giáo là thấy vô thường và biết chỗ nào để ra khỏi cái vô thường này, biết cái mặt trái của nó mới là lối thoát. Biết thực sự đó, biết mình có thể đi được, dù lần chưa đi, đang biết mình chắc chắn ta sẽ đi tới và ta đang đi, thế mới gọi là thấy. Còn ngồi mà nằm đó mà rung đùi mà đánh nhạc tưng tưng mà nó vô thường, mình nhọc sân mai rồi để in lên sách bán sách cho hay, cái đó không phải là vô thường đâu. Ru ngủ người ta và rồi cũng thoảng cái ru ngủ đọc sách xong rồi gấp lại thôi. Nói ông nhà thơ này làm thơ hay quá, giọt sương long lanh vô thường, thế giới này đẹp quá, hay quá, vô thường, nhưng mà không có lối thoát. Thành ra ở đây tôi gọi rằng là học phải đa văn, học phải nghe. Chúng cái mà nghe trong kinh điển Phật nó vô thường, không giống như người ngoài. Phật nó khổ cũng giống như người ngoài. Nó đời là bế khổ, nó xong bế khổ tìm cách. Là cái gì đó quyết lộn vòng phú phụ cho cam mà nào hay trời tặng cho làm mà quyết đem lá thấm mà giam bông đào. Tức là nghĩ rằng đời cũng khổ, thành ra muốn thoát cái khổ này, nhưng mà trời cột mình lại. Là muốn thoát khỏi cái thế giới này bằng cách gọi là đi tu. Đó, quyết độn vọng phú phụ cho cam, quyết từ chối cái đục gia sống gia đình, đi tu cho rồi. Nhưng mà nào hay trời chẳng cho là mà quyết đem lá thấm mà giam bông đào, trời không cho mình trốn thoát, bắt mình cột chân vào trong cái xã hội, trong cái thế đời sống có gia đình sống thì để tạ là phải đi làm cung phi cung nữ, rồi ra về cuộc đời sẽ hẩm hiu trong này, tuổi xuân nó qua đi đừng nghĩ tới mòn mỏi khổ lăn lóc khổ. Không, thì cái ông làm thơ ông thấy vì ông chả có lối thoát, ông chả biết giải thoát, chứ tại cho nó khổ hết khổ, cùng thấy than khổ nhưng mà không có lối thoát. Thì đừng nói cái khổ đó khổ của Phật giáo ảnh không có ảnh hưởng đâu. Khổ là chỉ nghe mắc má, nghe kinh điển Phật nó khổ rồi nói theo khổ, không bao giờ cảm thấy phải có lối thoát. Phật nói rằng là thế giới này chỉ thuần khổ thì Như Lai chả xuất hiện làm gì. Vì nó có lạc và có khổ cho nên Như Lai xuất hiện để chỉ cho biết rằng ở đâu là khổ và đâu là lạc để con đường đi tới. Tức là chỉ cho biết rằng đây là khổ và có con đường thoát khổ. Và không phải bỏ đi đâu xa, không phải chạy trốn lên rừng, lên núi, không phải là thắt cổ mà tự tử để mà cho được sung sướng. Ngay trong đời sống hàng ngày này vẫn tìm thấy được cái nàng an lạc. Nhiều khi tìm thấy an lạc trong cái thở vô, hơi thở, thở vô, thở ra, trong từng sát na vẫn có thể an lạc được nếu có tu tập và giải thoát ngay trong cái này. Có thể lăn lộn, bị bệnh hành hạ, bức bách, đói khổ bức bách, nhưng vẫn phải cảm thấy an lạc được, vẫn là chịu khổ. Con người sinh ra, mỗi người có một cái thân phận riêng, điều kiện hoàn cảnh, có thể do nghiệp báo, có thể do mọi thứ, giàu có nghèo, có bình hoàn, có lăn lóc, nhưng mà biết khống chế được cái tâm mình, biết cách tu tập thì cái khổ đó vẫn có thể đạt tới cái an lạc khổ, và vượt qua tất cả mọi cái khổ, tìm thấy cái an lạc thực sự. Cũng như là cái nhà nghệ sĩ tài ba mà nhìn thấy cái nghệ thuật trong một đống rác, và để cho mọi người rằng là có thể xóa cái đống rác này thấy đẹp, nhưng mà đẹp không phải để cái đống rác đẹp để mình dọn cái đống rác đó đi, cho nên mà làm vẽ bức hình thấy đống rác đẹp thì mọi người thấy đống rác đẹp quá, trước nhà mình đổ đống rác như vậy kêu người ta chụp hình cho đẹp nó thôi, nhưng mà kia đống rác thấy đẹp mà biết rằng là vậy là phải dọn cái đống rác này đẹp thật đấy, đẹp ở cái chỗ là đẹp là phải dọn đi chứ không phải đẹp mà để đó. Đây là cái nghĩa trái ngược trong cái chuyện mâu thuẫn của nghệ thuật. Thì trong kinh điển cũng vậy, nói khổ không có nghĩa rằng là tìm cách chạy trốn. Ví dụ đời là khổ, đời này khổ quá thì bây giờ phải tạo phước tụng kinh để đời sau có phước bớt khổ hơn, không phải đâu, đó chưa phải là tu Phật. Để khổ biết ngay con đường thoát khổ, như thế nào, thì đó mới gọi là Phật. Nhưng mà điều này mình không hiểu, trình độ mình thấp kém, phải học thôi. Cho nên gọi trong khi tu tập như vậy, gọi là văn huệ, học trong kinh điển, phải đa văn, hiểu chết cái nghĩa khổ, và phải tu tập thế nào để cho mình hiểu khổ nữa. Mà sau đó gọi là nghe theo đạo lý mà tu tập. Thì ở đây chúng ta sẽ nói sau, từ từ sẽ nhớ cái điểm này. Là trong quá trình tu tập về ban đầu tu phước, tu trí, rồi đa văn, là học những cái điều này, tích lũy cho đầy đủ cái kinh nghiệm đa văn cho chính xác. Thì trong cái văn như vậy ban đầu phải lựa chọn cái nào thích hợp và cái nào không thích hợp, rồi sau đó mới tập quan sát, tức là cũng phải rằng có điều kiện để tư duy. Thì sau văn huệ là phải tư huệ và tu huệ, sau khi nghe đầy đủ thì biết cách tư duy, là sắp đặt lại những cái này cho thành một cái trật tự để hiểu, nó thành một cái hệ thống đó, rồi sau đó mới đem đối chiếu với kinh nghiệm hàng ngày để phát triển nó. Cái nào được phát triển thì để cho nó tiếp tục, cái nào không được phát triển thì loại nó ra, hay là cắt bên nó, hay là quá trình văn tư tu thì áp dụng. Rồi sau đó mới thấy rằng là thực sự thấy được cái chân lý. Chân lý không nằm trong những kinh điển, lúc đó mới thấy rằng kinh điển lúc bây giờ là chỉ là phương tiện. Nói đời là bể khổ, đây là an lạc, tất cả đều chỉ là phương tiện. Khi đạt tới đó mới biết là thế nào là an lạc. Còn bây giờ chúng ta khổ, nóng quá, nghĩ rằng là nếu mà lạc sung sướng là phải mát thôi. Thì chỉ ra đối lập giữa cái nóng và cái mát, cái lạnh và cái ấm, không thể hiểu cao hơn được nữa. Lạnh quá thì nghĩ tới trùng mình cảm giác ấm, đói quá cảm giác rằng nếu mà có ăn vô nó no, lúc đó nằm tưởng tượng ăn no nhất càng ngon càng tốt, và lúc đói quá nằm tư tưởng tô thịt gà ấy, là con heo quay hay là miếng tàu hũ, nằm suy nghĩ ra, để nằm tưởng tượng ra. Đây là thế, ở đây là cái nên ta học tập rồi phải thực hành tư duy, sau đó mới thấy cái điểm đó, và lúc đó mới thấy cái chân lý tự mình thưởng thức lấy. Sách nói đó, tự người ta nói cái ly nước ngọt thì phải uống mới biết, nhưng tất nhiên phải biết rằng người ta má ngọt nó có độc hay không, phải nhìn cái đó. Cho người ta nói ly nước ngon nó ngọt mà không biết độc, uống cũng hại riêng. Người ta gọi cái chất này, cái loại cái nước ngọt này, nước giải khát này tốt đẹp lắm, uống đi. Mình phải canh chừng mình có bệnh hay không bệnh, cái dạ dày thế nào, uống thích hợp mình mới uống. Ai cũng uống giống nhau, cũng loại nước. Đương nhiên là phổ thông thì nước nào điều kiện sức khỏe giống nhau thì cũng giống nhau, nhưng có người trường hợp là cá biệt thì phải coi chừng cái cá biệt của mình mà uống. Nếu mà cái đời sống mà kinh một điểm thì cá biệt quá nhiều, thì vì vậy chúng ta phải học để hiểu cái đá, gọi là văn lệ tích lũy đầy đủ, rồi sau đó mới thực hành. Thì trong cái giai đoạn thực hành đó gọi là quán thanh đế, quán thanh đạo. Từ trên này y theo lời Phật gọi là văn huệ, phải quán sát. Quán sát tới lúc và đạt được quán sát này thì cái mình học nó quên mất đi, cái mà lời Phật dạy không còn nữa. Phật và cái tự tâm thấy nó cái khác, nó không trái những điều Phật dạy đâu, nhưng mà bằng vậy bây giờ mình thấy thì nó sẽ khác hẳn. Chúng ta học chưa ba rừng lên rừng, nghe nó cũng cọp thì biết diễn tả con cọp. Cái người mà diễn tả hay khéo léo mà nghe người ta diễn tả mình rùng mình kinh sợ nữa, nhưng mà khi lên rừng thực sự thấy con cọp rồi, con cọp đứng trước mắt mình, lúc đó mới cảm thấy kinh sợ thế nào. Mà lúc đó đã sợ thì còn không biết cách phòng vệ thì không còn kịp nữa, là chỉ có nước mà ngồi xuống đó để trong cọp nó nhai xương thôi. Thì cũng vậy đó, lớp học kinh điển tập tư duy quan sát. Là ở ngoài đời hay nói rằng tu cho học làm chết nhiều, không học không được, vì rằng là kinh điển dạy tu là phải đa văn, phải hiểu ngay cả vô thường thôi, đừng có nói là ăn tưởng hiểu, phải học đầy đủ thế nào là vô thường, quan sát cái gì là thấy nó vô thường rồi học mới hiểu. Còn mơ màng cái nghe nó vô thường, học mơ màng quan sát vô thường thì không biết rằng ta đang tu theo Khổng Tử hay ta đang tu theo Heraclit, không biết tu theo ông nào, không biết là tu theo ai, không biết đặt tới cái cảnh gì. Cái chuyện là con cần văn huệ, ngay Kim Cang gọi là cần văn huệ. Ở các thiền sư sao biểu rằng dẹp hết chữ nghĩa đừng có học, và người ta bắt chước theo đó, rồi ngông nghênh học được vài ba chữ rồi cho rằng là như vậy là ta đủ rồi, với cái kinh đó Phật nói có nói chứ là phải phương tiện thôi, học làm gì, chỉ cần nghe một tiếng hát là đầy đủ rồi. Thì là thì đấy cũng là gọi là cách nghe, nhưng nghe kiểu là nghe nghe lầm lẫn, mình gọi là nghe lảng quảng á, nghe lảng quảng thế là tự làm hại mình. Trong kinh điển tại gia xuất gia cái tu tập nào cũng gọi là phải gọi là văn huệ, ở trong thất thánh tài, trong kinh điển dạy trong gọi là bảy cái tài sản của thánh, trong đó có văn huệ là tài sản, không có văn huệ không thể thiếu được. Những người tài gia ngay ở đời, những người tài gia Phật dạy trước hết tích lũy tài sản để cho hưởng thụ được cái ngũ dục đời sống này an ổn một cái đã, sau đó phải tích lũy thánh tài, tài sản của thánh, tài sản vật chất và tài sản của pháp gọi là tài sản thánh, để cho đời này không mất và đời sau không mất. Mà tài sản thánh đó là một trong tài sản nhiều yếu tố, phải cái đó phải có đa văn, không có đa văn không tích lũy tài sản được. Thì cái đa văn thì nó phải có thứ tự chút, nó biết rồi phải không? Theo thứ tự hôm trước là gọi rằng là bây giờ nói dài dòng đó nha, nhắc lại cái dài dòng, nhất là vì cái đa văn nó quan trọng cái chỗ này. Vì sao tôi nói dài cũng vì là ở ngoài có nhiều người cứ nói là tu đi thôi, chứ nghe chỉ học cho nhiều. Thực ra học chả có nhiều, học cỡ nào mà nhiều, nhưng mà tu rồi tu thế nào đấy, không phải ngồi đó gom mỗi ngoài là tu. Tu tập là phát triển, mà làm thế nào phát triển thấy thế giới cao hơn. Hàng ngày không bao giờ tụng kinh gõ mõ không được, nhưng mà cái tâm tư luôn tiến bộ này ta càng cao lên, nâng cao cái đời sống mình lên, gọi là tu. Tu là phát triển, nhớ vậy đi. Trong chữ Phật tu không, đừng học theo chữ Hán. Chữ Hán tu là sửa, ta gọi là tu là sửa, sửa cho mình là cái nhà hư thì sửa, chúng ta sửa thì cũng đúng thôi. Nhưng mà nó có sẵn rồi thì sửa thôi, chứ không cao thêm cái nhà một tầng thì cũng sửa là một tầng thôi, chứ không cao lên được. Mà thực ra thì cái nhà có sửa cách đặt thì vẫn là cái nhà thôi, chứ có thể khác đi. Nhưng mà đây tu là phát triển, mà phát triển tới mức không còn tận, trở thành cái mà ta chưa có. Trong cái sách gọi rằng là tu là gì? Để đạt cái chưa thể đạt, để chứng nghiệm cái chưa thể chứng nghiệm, để kinh nghiệm cái chưa có kinh nghiệm. Thế mới gọi là tu tập phát triển. Cái ta có lỗ tai thì làm thế nào chúng ta nghe nó bén nhạy hơn, ta có con mắt để nhìn thế nào để cho tinh tường hơn, vi tế hơn, tế nhị hơn, thì đó là ý nghĩa tu tập phát triển. Tu để mình để nhìn đời, để nghe đời cho nó rõ ràng hơn, chứ còn tu ù cạc cạc cái đó tối cái nhắm mắt cái chả biết gì hết, trọi chung quanh xảy ra cái gì cũng chả biết, là ai chết chả ai sống chả biết. Thì gọi là tu cái đó thì chả phải là tu đâu, chả bao giờ thành cái gì hết đó. Nếu có được phước thì đời sau làm cái ông giàu sang là cùng, làm ông giàu cỡ làm vua là cùng, làm vua rồi ác ôn cỡ tầng thư hoàng đó rồi cũng giết hại người rồi, quyền trong tay giết hại người, cái tu đó chả có ích lợi gì, chả có bao giờ được cái gì và chả thấy được cái gì. Ngay cả người niệm Phật cầu sanh cực lạc, cái tu thì nói thì dễ thôi, cái niệm Phật là vì người ta dạy như thế, nhưng mà chả mới cực lạc cái gì, tin mơ hồ, cuối cùng biết thiệt nó có không, mình gọi là tin như tin mơ hồ, rồi cuối cùng chả biết chết đi vào đâu, thì cái đó nó uổng cuộc đời bị đi. Thì cái văn huệ như vậy nó phải có thứ tự của nó. Đây là tin cái đề gọi là cái pháp môn này, chúng ta gọi là pháp môn trong này. Ở đây cái chữ pháp môn thì chúng ta nói rồi, ban đầu là chúng ta đi từ cái bình thường, cái pháp môn ta có hàng ngày, ta lấy cái đời sống chúng ta ăn thở đi làm hàng ngày làm cái pháp môn, vậy là từ đó ta quan sát, thì cũng phải dựa theo kinh điển để làm thôi. Để quan sát từ từ thì sẽ càng ngày càng cao lên, thì tới pháp môn gọi là pháp môn vô ngã kim cang, thấy được cái tự ngã của mình thì pháp môn đó cao siêu rồi đó, thì phải đi lần cho tới. Thì bây giờ bằng cái pháp môn nào mà chúng ta nghe được thì huấn luyện cái văn nó có từng mấy giai đoạn. Thì sau cái văn huệ, đây là kết quả văn huệ mà kỳ trước chúng ta nói rằng kết quả của nó là có tới 9 điểm, mà mới nói tới có 4 điểm thôi, 5 điểm mới nói tới 4, 9 điểm là tới có 4 điểm theo cái thứ tự. Thì trong cái văn mạch của đoạn kinh đọc thì mình nói rằng là đọc chỗ nào cũng được, không cần thiết. Đây là cái cách khởi đầu, thí dụ trong kinh đọc điểm nào cũng được, một nó bao trùm tất cả những điểm khác. Nhưng mà khi huấn luyện chắc nó phải theo thứ tự từng bậc nó đi lên, theo thứ tự. Đây là cái quy luật của trí óc, quy luật trí óc cũng là quy luật của óc não, nó theo một cái thứ tự nó đi. Khi bởi vì chúng ta suy nghĩ thì máu huyết nó phải vận thế nào, tim nó phải đập như thế nào, phổi như thế nào, hơi thở như thế nào, thì cái suy nghĩ nó mới sản xuất được. Thì quy luật của nó, chúng ta là con người, sinh ra với thân con người, con người của cái thế gian này chưa phải là con người của chư thiên, thì không vượt được qua quy luật của vật chất. Mình có cái bóng, đừng có hòng mà nhảy có cái bóng của mình. Từ khi luyện được thần thông, ta ngồi đó ta nhảy có cái bóng của mình, ta bay chỗ khác, cái khác ta ngồi đó thì chừng đó thì nó khác đi rồi. Còn bây giờ thì nhảy thì phải nhảy, thì cũng phải nhảy trên cái chỗ đôi chân của mình, chứ không thể nhảy một cách khác được. Thì không vội vàng, thì đi theo thứ tự. Ra là có hai cách đầu tiên, thì tôi nói là trở lại cách mà chúng ta tập văn huệ đó, đọc chỗ nào cũng được nghe, bắt đầu nghe bất cứ chỗ nào, nghe thích hợp thì nghe tiếp, thấy không thích hợp không hiểu thì bỏ qua, vì cái đó nó chưa, mình chia sẻ trong kinh nghiệm của mình. Thì gặp đâu cũng đọc được hết á, cũng như cái đọc thơ với là cả cuốn sách từ đầu tới cuối 200 mấy nghìn câu đó, đọc câu đó hay thì đọc, đọc đổi thấy chả hay nữa, chả thích hợp nó bỏ đi làm câu khác, rồi để mà thưởng thức thì mới thấy cái hay của nó trong kinh điển cũng vậy thôi. Nếu không hiểu đừng có cho rằng cao cao hay thấp, không hiểu là vì cái đó chúng ta chưa tầm kinh nghiệm. Cũng như món ăn thôi, chúng ta thấy trước mắt mà không biết nó là mặn hay là ngọt, vì chưa bao giờ ăn. Nhìn cái xoài chứ bao giờ ăn xoài không biết là nó chua, chẳng biết cái mùi chua thế nào. Người đã từng ăn rồi, đúng, người từng ăn chanh rồi, nhỏ lên biết mùi chanh rồi, chỉ cần ta cắt cái chanh ra là tự nhiên nó chảy được mấy. Mà nếu chưa bao giờ biết cái chanh là gì, chứ bao giờ ăn cái mùi chanh thì cũng gọi là nhìn cái chanh tỉnh bơ chả không biết gì. Ở đây cũng vậy, trong phạm vi kinh nghiệm của mình mới có thể hiểu được. Thành ra không nên nói rằng là cái này cao với cái này thấp, cao hay thấp có nghĩa rằng ta có kinh nghiệm hết chưa. Mà kinh nghiệm thì ai có thể có, nhưng môi trường sống nó khác nhau, người sống cái này, người sống cái kia. Nếu mình có tập kinh nghiệm của mình cho có kinh nghiệm thì đều có hết. Hiểu biết là thực ra cũng phải do có kinh nghiệm, đã từng trải nghiệm. Không từng trải thì không thể hiểu biết, mà từng trải thì phải qua mắt tai thôi. Mắt thấy tai nghe gọi là từng trải. Và xúc giác không ai có thể hiểu biết mà không qua cái thấy hoặc nghe. Ở đây cái người gọi là cái mắt, ấy mới sinh ra cái mắt nó khuyết tật, cái tai nó khuyết tật, thì trăm hàng triệu người may ra một vài người. Nhưng mà đã khuyết tật cả tai mắt thì khó mà thành cái gì lắm. Có người khuyết tật tai nhưng mà còn có mắt, hoặc là khuyết tật mắt nhưng còn có tai, tôi không luyện được, vẫn có một cái thì không luyện được. Tức là lục căn đang ngăn cứ thế lục căn đó. Trong cái thế giới của chúng ta, mắt tai là gọi là nhĩ mục thông minh, chưa tới xúc giác. Nếu mà người huấn luyện xúc giác thì chỉ cần nhắm mắt, bịt lỗ tai lại, chọc phồng lỗ tai, đâm đuôi con mắt, chỉ cần bằng cái tay chân sờ không có thể hiểu được chân lý. Cái đó không có, nhưng mà hiếm. Ở cái thế giới hàng tỷ người trong lịch sử chưa có được người nào như vậy. Phải có đủ tai mắt. Thành ra là cái này bằng tai mắt để mà nghe theo thứ tự. Và cái nào chúng ta chưa thấy, chưa nghe cả cuộc đời thì có nghĩa rằng chưa hiểu thôi, chứ ai có thể là bắt học được hết đó, nhưng không có điều kiện. Nhưng mà cũng vì là cái con mắt ta nó có giới hạn, con mắt người bị cận thị, sinh ra cận thị rồi thì không thể nhìn xa được, mà sinh ra viễn thị rồi không thể nhìn gần được. Và rồi trong thì cái đó là cái kinh nghiệm, cái dị thục nó vậy. Và trong phạm vi nào ta vẫn có thể có cái chân lý mình sống. Ta không nhìn xa được, ta nhìn gần vẫn thì đủ để mà sống với mình. Thì bằng mắt thấy tai nghe, cho nên chi rằng đọc bất cứ lúc nào cái đó ta đã từng thấy là từng nghe thì làm quen. Rồi từ từ ấy, từ từ cái chỗ đó bắt đầu nó lan ra nhiều khác, rồi chúng ta bắt đầu đọc lại theo thứ tự, từ 1, 2, 3, 4 ABC nó theo thứ tự, rồi óc não huấn luyện theo. Cho nên chứ không vội vàng. Có nhiều người đọc kinh nó chả hiểu gì cả, rồi chả bao giờ đọc. Thực ra là mình cứ đọc hết đi, cứ lật lung tung đọc, chỗ nào thích hợp ngồi đó suy nghĩ, rồi sau lật lại cái chỗ đó hiểu, lần sau đọc lại sẽ thêm một chỗ khác nữa. Cái chỗ trước kia chưa hiểu thì cái chỗ mình đã hiểu rồi nó sẽ hiểu ra cái chỗ khác, nó lần hồi. Cái quy luật của vật chất, quy luật của tâm lý, quy luật óc não là như vậy. nhưng mình chưa biết, nhưng mà trong cái sách của những cái vị viết, những vị người ta đã biết cách, cũng như là đã có sư phạm đó, biết cách dạy đó. Những người học sư phạm cách nào biết cách dạy đó, người học chữ biết cách dạy chữ, người học đường biết cách dạy đường. Một quy luật nó có cách quy luật khác nhau thì cũng vậy, cái người đạt được chân lý thì biết cách dạy chân lý, người giác ngộ biết cách dạy sự giác ngộ. Thành ra là trong cách trình bày như vậy nó có quy luật của nó. Lúc đầu chúng ta học một cái thôi, ra hết tất cả mọi cái. Cũng như hồi xưa đi học cách học dạy chữ, ban đầu ta học cái chữ A, B, C, học B, A, 3, B, A, 3, B, A, B, học. Học trước bây giờ chả cần, con nít vùng cái Y, tờ, tờ, Y, tí. Cuối cùng cầm Y, tờ, thì nhìn vào chữ này, ngoài là trời, bắt đầu đọc ngoài là trời, rất khoảng đôi quen. Có nhiều cách ta giảng dạy, tức là không nhất thiết phải theo thứ tự. Có khi phải theo thứ tự, có khi không cần theo, cũng như người học chữ Hán vậy thôi. Có người là phải học đây là nhất nhị tam tứ một nét hai nét, rồi học là các bộ học từ từ lên. Có người chả cần lật ngay bài thơ đường hay lật cả tứ thư kia ra học luôn, học vô trong đó nhân duy sơ tánh bổn thiện, học đã hán kỳ thái tổ cao hoàng để tánh lưu ý văn từ kỳ ba nhân giả, học thẳng với chữ Hán luôn, cái học đó cũng thành, không cần phải học từ một chữ nhất nhị tam tứ. Thì trong kinh điển cũng vậy, nhưng mà học như vậy rồi cuối cùng đọc lại vẫn đọc theo thứ tự đọc được hết, thì sau đó hiểu là bao nhiêu bộ đọc ra hết. Nếu như học thẳng vô chữ, cuối cùng biết đây là ABC, biết theo từ ABC để mà ra từ điển nhé. Đó, học thẳng vô vậy thôi. Cũng như người học tiếng Anh vậy thôi, đó học vô cái học ABC, ED gì đó, học vô cái học, học vô viết chữ như là yes, no liền, học liền. Học ai vô học thẳng câu liền. Nhưng sau đó từ từ đánh vần biết, cuối cùng đọc được, lật tra từ điển được cho mới vô chạy biết đâu mà tra. Thì trong cái chân lý cũng vậy thôi, cũng học. Đây là cách để chúng ta đừng có sợ hãi. Nhìn kinh điển đừng có sợ hãi, đừng có nói rằng kinh này kinh này cao, kinh này thấp, không có cao thấp gì hết á. Thì ta chỉ có kinh nghiệm thôi, và trong cả cuốn kinh cao lắm vẫn có chỗ ta hiểu, và chỗ ta hiểu ta suy nghĩ, biết cái chỗ hiểu suy nghĩ cho thấu đáo, và suy nghĩ bằng kinh nghiệm trực tiếp của mình, chỗ này suy tư thấu đáo rồi thì nó sẽ vỡ ra, và sau đọc lại thì sẽ thêm được một chỗ khác nữa, từ một hai cuối cùng biết hết, bắt đầu chúng ta đọc lại từ đầu theo một thứ tự, thì lúc này nó không bị óc não. Cái quá trình văn tư là vậy đó, ở trên kia nói rằng ba đoạn cái văn tư tu rồi để cho tới thông đạt quy luật như vậy, thì sau đó mới có cái thứ tự diện trên cái kết quả, thì kết quả tới từng điểm đó thì đọc lại ấy, theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4 tới điểm thứ tư, điểm thứ năm, bây giờ chúng ta nói điểm thứ năm. Thì chúng tôi cũng mong rằng là đây quý vị nghe và tự mình tập lấy để khỏi mất thời giờ của mình, tức là uổng phí thời giờ nghe. Có nhiều người thì giờ này thay vì vô ngồi nghe thế, ta đi coi đi chơi, đi du lịch, đi đông đi tây, coi những cái tháp Eiffel, đi coi những cái coi cái chùa Linh Thú Ấn Độ, thì coi mấy cái cung điện vẹt xây, rồi coi nó vui vẻ hơn. Thế nhưng mà vào đấy chúng ta coi khác, phải biết cách tập để khỏi uống mất thời giờ. Là nếu có bực như vậy thì cứ đọc lại đoạn đầu, đoạn sau chưa dám đọc thì cứ đọc lại đoạn đầu, từ cái chỗ như thiền á văn đọc lại, đọc một suốt một dọc, chỗ nào thấy được thì ghi đó, đọc nhớ để suy nghĩ, chỗ nào không biết cứ bỏ qua, theo một thứ tự lần. Khi viết sách á, không ai viết mà lộn xộn hết á, ta viết vẫn theo thứ tự, từ dễ tới khó, hoặc là từ khó tới dễ theo một trật tự, hoặc là bắt đầu từ cái điểm này nó bung ra những điểm khác, nó liên hệ với nhau. Không ai viết sách là viết lộn xộn, xưa cũng vậy, nay cũng vậy, trong kinh điển cũng vậy, không phải kể thứ tự, thí dụ 1, 2, 3, 4, không phải muốn kể trước sau gì thì kể lộn xộn đâu. Chỉ trừ người đã viết văn được, để diễn tả được, thì người đó đạt được quy luật của ngôn ngữ, quy luật của tâm lý, quy luật của xã hội, quy luật để nghe, để hiểu, ta mới viết được cái điều này, thì nó phải có thứ tự trong đó. Còn đây là kinh điển là của những vị đã chứng ngộ rồi thì có thấy rồi thì có thứ tự. Những người mà chưa đạt được thứ tự, chưa hiểu, nhìn vào chắc chắn là tôi biết là nhiều người chê kinh Kim Cang đó, rằng cái này không phải Phật nói, nó lộn xộn, vì rằng chưa có cái người mà chưa có chừng tư duy rồi mới nhìn vào. Cũng như người mà người ăn mặn mà người thấy người ăn chay là chê liền á, ăn chay chê người ăn chay đó, chê tới cái độ mà cho rằng là ăn chay không ăn thịt thì không phải là Phật tử nữa đó. Thì đây là cái mình chứ hiểu hết tất cả cái vi diệu của nó, chứ thấy cái vi diệu của nó, chấp chặt chữ nghĩa chấp chặt vào cái chữ nghĩa của nó. Rồi cuối cùng là từ chối chân lý, thì cứ đặt không thích hợp thì bỏ. À, từ đây là tới là rồi bây giờ tới cái điểm thứ năm, điểm tiêu bây điểm thứ năm, tôi đọc điểm thứ năm nha. Là những người như vậy, tức là những người mà đã thọ trì thức tu tập văn huệ trên kia đó, ở trên kia nó tu tập văn huệ theo kinh kim theo pháp môn này, tức là văn huệ mà thích kim cang đó, một cái văn huệ kim cang pháp môn như thế nào không ai biết đâu. Thực ra từ đầu tới cuối kim cang này hỏi là pháp môn này và kinh này và bốn câu kệ này không ai biết bốn câu kệ ở đây là chỗ nào, tìm không ra. Và các nhà chú giải cũng tìm cách bàn luận cãi nhau bốn câu kệ là chỗ nào chỗ nào, cũng giá là chạy thấy gì hết, đốt bò với nhau hết. Có nhiều nhà chú giải được khen là đại trí thức rồi, tinh thông kinh điển đó, nhưng mà thực sự đây cũng đọc theo kinh điển thì không bao giờ quan sát, cho nên phải tìm cái chữ này chữ kia phân tích. Cho nên nếu mình tự mình đọc ai cũng có thể thấy được, nếu đọc thời gian sẽ biết bốn câu kệ như thế nào, pháp môn đây là pháp môn gì. Rồi từ từ ban đầu hiểu ít pháp môn, ít pháp môn này giống như chúng ta đi chợ đi búa, pháp môn này giống như là thỏi mực mực xanh mực đỏ ấy. Cái pháp môn này giống như là điêu khắc, đây là cục đá, đây là cái miếng gỗ làm như đẽo gọt, thấy đều là pháp môn kim cang hết. Nhưng mà từ đây cuối cùng chúng ta sẽ hiểu rằng là ở đây kinh nói cái pháp môn nào, phải từ từ kinh nghiệm như vậy thì cứ coi như tất cả đều là pháp môn. Cái gì sống được, kinh nghiệm được, và có nghĩa rằng là từ cái chỗ kinh nghiệm này mà chúng ta làm đẹp hơn, và thấy cái đời sống đẹp hơn, và an lạc hơn, và thanh cao hơn, thì cái đó đều là pháp môn. Và từ đó chúng ta suy diễn ra và đi vào kinh kim cang bằng cách đó, chứ không đi trực tiếp trong kinh điển. Vì rằng trong kinh điển không có chân lý nào trong, chỉ là phương tiện chỉ đường mà thôi, là cách mà sắp đặt tư duy để cho chúng ta tư duy được, để khi nhìn hòn đá nhìn thấy được cái ý nghĩa của sinh diệt hòn đá như thế nào, hòn đá chuyển nữa như là hòn đá trở thành cả một núi tu di như thế nào, hòn đá nó thành một hoạt tác như thế nào. Cách tư duy chứ nó có trật tự, kinh điển chỉ ta cách tư duy vậy thấy được cái bản thân của chân lý, chứ không có chân lý trong kinh điển để cho những nhà học giả bác học còn đi tìm chân lý nào trong kinh Phật nói gì, cuối cùng nó than với ông Phật đó gì chả hiểu, vì nói gì ông chối không à, nói gì ta đâu có nói gì đâu. Rồi cuối cùng có bàn cái câu nói này nữa. Thế là để cho nên như gọi là pháp môn ấy, để nó cái hiểu cái chữ pháp môn nè. Rồi từ cái pháp môn này gọi là văn huệ đó, bằng cái văn huệ tu tập pháp môn này có hai giai đoạn trong đó. Thứ hết là tu tập phước, và thứ hai là tu tập trí, tích lũy phước và tích lũy trí. Rồi tích lũy trí, từ cái chỗ tích lũy trí đây á, đang nói tới cái ích lợi của nó đó nha. Là mà muốn nói cái tích lũy trí á, thì cũng phải rằng là bắt đầu phải mở cái tầm nhìn. Cho nên trong cái đoạn trước đó mới nói rằng là tưởng tượng bố thí đó, là bố thí bằng cái hằng hà sa đó. Hằng hà sa đó, đây là cụ thể, bởi vì hạt cát chúng ta có thể thấy vô cùng được, chứ còn cái hư không thì mình không thể nghĩ cái vô cùng được, vì nó vô hình vô tướng, nó liên tục, nó không có lượng, mà có chất mà không có lượng. Còn hạt cát nó có cái số lượng mà đếm được, tuy là có nhiều đếm được, thì bằng cái đếm được đạt tới cái không đếm được, đấy là cách để mở rộng tư duy, để tập tới cụ thể tập tư tưởng đó, thì cũng là pháp môn thôi, không có chân lý nào trong này, nhưng mà bằng cái pháp môn đó, bằng cách đó để mình tập đếm hàng cát, nói thì nghe trừu tượng thành đấy. Cái người nào học tập đếm thì sẽ thấy ít lợi trong cái chuyện đếm này. Thực ra là không cần phải ngồi mà đếm từ hàng cát, làm thế nào mà chúng ta thấy được cái vô lượng vô biên, hiểu được cái ý nghĩa vô biên, hư không vô tận, cảm nhận cái thế giới hư không vô tận, cái vũ trụ vô cùng tận, sanh tử vô cùng, tất cả là đấy như vậy là đủ rồi. Thì đây là cơ sở để làm tập văn huệ. Không thấy được cái không gian vô tận, không thấy được cái thời gian vô cùng, thì không gian vô biên và thời gian vô tận, không cảm giác được cái này thì khó mà đi vào nâng cao cái tầm trí tuệ của mình lên được. Tức là tùy theo cảm giác của thời gian và không gian, cái thời gian càng cảm thấy chúng ta càng nối dài được trên lịch sử quá khứ mấy chục nghìn năm và tương lai mấy chục nghìn năm, là cái càng ngày nó càng tiến lên thì cái tầm cái suy nghĩ ta nó càng rộng rãi ra, và cái không gian của mình, cái rìa vũ trụ tới đâu thì cái trí tuệ chúng ta nở tới đó. Đây là cái tu tập văn huệ, rồi cái văn huệ đó mới thấy, mới nhìn cái kết quả được. Thì quan diện tiến như vậy mới điểm thứ năm này, mới có thể hiểu được cái điểm thứ năm này. Đây là hiểu bằng cái kinh nghiệm, bằng cái xúc giác của mình, bằng chính con mắt của mình, có nghĩa rằng là không phải mở mắt mà nhắm mắt lại mà thấy được cái không gian vô cùng tận, bịt lỗ tai lại và nghe được cái âm thanh vô cùng tận. Đấy là những cái diễn tiến của mình, cái là mình cũng chỉ nói dắt với nhau thôi, chứ tu tập cho ai biết hết rồi. Nhưng mà điều đó chúng ta có thể làm được, mình tập từ từ, đời này không được còn đời sau, có nhiều đời nhiều kiếp, không phải làm để tới đó. Rồi thế rồi là đây là điểm thứ năm, tôi cứ nói đi ra lại hoài, cứ nhắc hoài không biết. Thế nên là cái này là điểm thứ năm, đây như thị đặng, những người như vậy thì tu tập pháp môn ấy, thì những người đạt tới cái pháp môn như vậy rồi, học được pháp môn như vậy rồi, thì người đó này, trong cái chữ này có hai, có cái chữ gọi rằng là chữ hang tất cả bạn, hay nói là hà đỡm, là gánh vác. Người đó là gánh vác được cái giác ngộ vô thượng của Như Lai. Có chữ là gánh vác, là chả có bằng chữ hán thì đọc đi, thì gánh đọc thì gánh vác thế. Thì là, nhưng mà gánh vác cái chữ hà đỡm thì gọi là gánh cái trọng trách. Thì trong các cái thì các chữ hán cái dịch là trọng trách. Nói là cái chữ hán trước mới đã, rồi mình phải từ từ qua khác. Tức là người học được kim cang như vậy rồi ấy, thì người đó là gánh được cái gánh nặng, mình gọi là gánh nặng thì cái dùng chữ cho bánh chả phải nặng nhẹ gì, nhưng mà là đảm trách, hay gọi đảm trách. Thực ra đảm đây là cái gánh nặng, nó trách là phụ trách, đúng không chữ hán. Nhưng mà dịch ra tiếng Việt mà gánh nặng thì ghê quá, không ai được. Còn nhiều cái đảm trách thì thấy ta làm được, thì dùng cái đảm trách được. Người đó đảm trách cái vô thượng giác ngộ của Như Lai, thì theo cái văn nghĩa mà nói, nghĩa là đọc được cái pháp môn, được pháp môn như vậy rồi, người đó có khả năng kế thừa cái sự nghiệp, cái hạt giống bồ đề của Như Lai. Đây là kế thừa và quảng diễn nó rộng ra. Nhưng mà nếu nói tới cửa đó thì cao quá, phải Bồ Tát Đại Bồ Tát mới làm được. Tức là đảm trách kế thừa cái giác ngộ của Như Lai, mình không kế thừa được, mình chưa biết cái giác ngộ đó là gì, thì đấy là cao quá. Thì chúng ta chỉ hiểu chữ hà đỡm qua một nghĩa khác, vì cái trong tiếng Phạn này, trong cái tiếng Phạn này thì không ai học tiếng Phạn thì cũng nói với tiếng Phạn chữ hán dịch được một nghĩa thôi, nó có hai nghĩa, nó ba hồn. Mà khi người chữ hán ta chọn nghĩa ta dịch, thì trong cái chữ hán này thì nó có, trong tiếng Phạn nó có nghĩa là phần chia. Trước hết là cái chữ nó có nghĩa là phần chia, chứ không nhất thiết là gánh nặng, nó gọi là phần chia. Nhưng trong cái phần chia này có mấy cái chữ phần chia đều. Thì bây giờ tôi nói tiếng Phạn cho nó rõ ràng được. Học tiếng Phạn thôi, nhưng không phải là tôi bắt buộc phải nghe tiếng Phạn đâu. Sa mân xã à, cái chữ này xã măng xã là cái này thì có dấu có rồi, mà trong tiếng Phạn đây mình âm tiếng Anh thì không có dấu, hay không, cứ tạm thời như vậy được, mượn cái chữ thôi, chứ cái chữ này không cần thiết. Trong này có chữ hai chữ, chữ sấm nè, âm xã à. Thì âm xã trong tiếng Phạn nó có nghĩa là cái gánh, mà có nghĩa là phần chia đó, nó có nghĩa là cái gánh. Còn chị Sam này là Sam-ma. Sam này có phải nói nó là Sam-ma. Sam-ma là phần đồng đều, bình đẳng. Tiếng Anh gọi là the same, giống như tiếng Anh là the same, mà là giống nhau đó. Thế nên gọi the same. What? The same. À. Thì do chữ âm xá có nghĩa ta hiểu là cái vai. cái vai, cho nên chỉ hiện được cái vai thì phải gánh thô, cho đó gọi là gánh nặng. Gánh cái gánh của Như Lai là phụ trách, cái người mà đọc như thế này phụ trách cái sứ mạng của Như Lai thì cao quá, nhiều khi mình làm được và giảng thì kiểu này thì ít ai mà dám học. Cái một phần khác nữa, chữ âm xa có nghĩa là phần chia, phần trước hết đó, phần thì có thể nhiều có thể ít, nhưng mà chữ phần này sama là bằng, ngang bằng, gọi là cái phần đấy là gì, phần chia này thì giống như gọi rằng là chia cổ phần, cứ thí dụ thí nghĩa chia cổ phần đi, chia lời đó, trong một sự nghiệp là chia lời đó, chia theo cái tiền lời, chia gọi là chia đồng đều. Thì ở trong cái một cái sự nghiệp lớn, ta gọi rằng là cổ phần chia đồng đều, không có nghĩa rằng là lời chia giống nhau hết, nhưng mà tùy theo cái vốn đầu tư, người nhất thì chia ít, người nhiều thì nhiều, mới gọi là đồng đều, bình đẳng. Thì đó là cái chữ sama, chia đồng đều. Đồng đều không có nghĩa rằng là cắt ra, chia giống nhau, người nào cũng là mười hết. Thì cái chỗ hồi xưa ta gọi là xã hội cộng đồng, là chia đồng đều xã hội, thì chia ra là người giàu nghèo sang bằng hết, như ngón tay đấy, chặt cho đều năm ngón nhé, thì gọi là bình đẳng, đồng đều. Thế kiểu đó thì xã hội đã có lầm, lịch sử nhân loại mong làm chuyện đó đã hỏng rồi. Tức là giàu gạt hết, giàu nghèo gì ngang nhau hết á, nên là ai cũng cầm cái cuốc hết, là giàu cũng cầm cái cuốc, nghèo cũng cầm cái cuốc, riêng họ cầm cuốc hết, đói hết cả luôn. Đó là trong cái lịch sử nhân loại, mà những người đó nghĩ ra cái đó không phải là những người tầm thường, đó là cũng đại trí thức, mà là tinh ba của nhân loại mà nghĩ ra. Mình nghĩ ra cuối cùng thấy một cái tai họa cho con người. Thì cái trong cái chữ này cũng phải đồng đều, có nghĩa là chia đồng đều theo khả năng. Cũng như vậy là mưa trận mưa phát là mưa bình đẳng. Mưa bình đẳng có nghĩa là mưa vừa phải, và cây lớn, cây bàng, cây bồ đề, cây lớn gì mà ở rừng California đó, cây lớn vẫn hấp thụ được nhiều nước, rồi tới cây nhỏ, cái ngọn cỏ, cái hoa lại, hoa huệ chút xíu ta vẫn hưởng thụ được cái nước cây đó, gọi là bình đẳng. Chứ còn bình đẳng theo nghĩa mà cái cây nhỏ cũng hấp thụ bằng cây lớn thì nó thúi rễ một tóc gốc mà trôi đi mất. Cho nên chứ phần chia theo nghĩa bình đẳng, hiểu như vậy. Hiểu theo nghĩa này thì chúng ta hiểu được rõ hơn cái câu kinh, rồi từ từ thì cái bình đẳng nó sẽ tiến lên. Thì đây có nghĩa rằng là người mà tu tập văn huệ, ban đầu mới chỉ có văn huệ thôi, chưa có kinh nghiệm tu tập gì nhiều mà hiểu thôi. Nhưng mà càng hiểu thì hiểu rồi luôn luôn đối chiếu kinh nghiệm của mình để phát triển cái văn huệ đó, gọi là thọ trì đọc tụng và thông đạt, đó là cái văn huệ như vậy. Thì người này gọi là chia sẻ được, có cái phần chia, gọi là cái phần chia trong cái giác ngộ của Phật. Ở đây mình có nói rằng là nếu mà thí dụ này thì là đem cái cổ phần đó, mình thí dụ thì người ta cảm thấy rằng hạ thấp xuống, nhưng mà cũng thôi, mình coi là tạm thời cái suy nghĩ, vì cái giới hạn chúng ta chừng đó và suy nghĩ bằng đó thì cũng được. Tức là coi cái trí tuệ Phật với một cái cổ phần trong cái suy nghiệp đi. Ở đây chúng ta là người mới học đạo, cái khả năng mình có chừng đó, mình có vốn nhỏ, cổ phần mình nhỏ, khi chia lời thì lợi ích thì vẫn có phần lời. Nhưng mà rồi chúng ta góp vốn nữa, đầu tư lại, càng ngày càng lớn ra là cái vốn của mình nó cọc phình ra. Cái cách văn huệ cũng vậy thôi, ban đầu học một chút xíu thì trong cái học đó thực ra đã có cái phần, đã có cái phần của Như Lai, phần nó bình đẳng, thì theo khả năng chúng ta vẫn chưa nhóm đầy đủ. Cái cây, cả cái bàn to lớn mà khi nó mới cái hạt giống nhỏ thì nó hấp thụ nước ít mà thôi, không thể hấp thụ như cây lớn được. Nhưng mà hấp thụ ít nước, rồi bằng hấp thụ nước nó hấp thụ thêm một cây khác, rồi lớn lên. Đây là cây lớn, bắt đầu hạt giống nhỏ thôi, hạt giống chút xíu, hạt giống bằng ngón tay cái. Nhưng mà thả xuống, mà khi nó lú cái mùi lên, thì cái chồi nó cũng nhỏ xíu thôi, cũng lớn bằng ngón tay cái nữa, như bằng ngón cỏ. Thì lúc đó nó vẫn hưởng được cái phần của nước. Khi nó lớn, đã có cái mầm rồi, nó vẫn hơi lớn, thì coi là bình đẳng trong cái chuyện lượng mưa. Đó gọi là hưởng phần bình đẳng. Rồi mưa nó tích lũy, nó càng ngày càng lớn lên, nó lớn thành một cây to lớn như trong cái rừng cổ thụ đó, thì nó chứa lượng nước rất lớn, thì lúc này nó hưởng thụ lớn, thì vẫn bình đẳng trong cái lượng mưa. Thì người học pháp cũng vậy, mới tích lũy cái văn huệ, càng tích lũy nó càng tiến, thì lúc nào cũng hướng được cái phần ấy đó, gọi là phần bình đẳng, đồng đẳng, không ít không nhiều. Bình đẳng có nghĩa là không ít và không nhiều, không nhiều hơn, không ít hơn, thì đó gọi là bình đẳng. Đây là ý nghĩa bình đẳng của xã hội, không phải rằng bình đẳng theo cái nghĩa rằng là vật chất bình đẳng là cái bàn á, cái bàn gồ ghề bào cho nó bằng đi là bình đẳng, đất nó gồ ghề ban cho bằng đi gọi là bình đẳng. Nhưng mà xã hội thì không thể bình đẳng như vậy được, khó được cái bình đẳng như vậy. Thì ở đây bây giờ đấy, cái văn hóa tu tập lượng nhiều đấy tùy theo, thì đấy cái câu cái nói rằng là cái người mà đặt như vậy, những người như vậy, tức là tu tập cái văn hóa như vậy, người đó là người đó đã chia được hay là đang là sẽ, tại vì chỉ trong tương lai đó, trong tương lai ai thọ trì được cái pháp môn này, tức là với văn như vậy, tức là thọ trì đọc tụng và thông suốt như vậy, thì người đã có một cái phần chia trong cái bồ đề, trong cái trí tuệ vô thượng, trí tuệ vô lượng, trí tuệ siêu việt của Như Lai rồi, tức là có một phần. Như cây hạt giống mà gieo xuống, hạt cái bàn, cái hạt giống mà gieo xuống nó bắt đầu lú chồi rồi thì đã hưởng được cái lượng mưa, mưa to thật đấy, mưa cho cái bàn to vẫn hưởng mà cái bàn nhỏ vẫn hưởng, ít lợi vẫn đầy đủ, không thua gì cái lớn. Đủ để mà sống, đây là gọi là tích lũy, đây là hạ đức. Còn nếu mà học thẳng theo kinh thì chữ này ghê quá, không ai đọc được. Thấy kinh Cang không phải là của mình, vì rằng gánh cái gánh của Như Lai, gánh cái bồ đề của Như Lai, mà bồ đề của Như Lai là phải giá hóa chúng sanh, độ tận chúng sanh, mà hóa độ chúng sanh mình không làm nữa, mình là người bình thường, độ con cái mình để mình dạy nó còn chưa xong, mình đâu dạy đời đâu có được, đâu biết dạy cho ai đâu, biết chân lý cho ai đâu, thành nó cao quá. Cũng như mình là mình thấp kém, làm sao mình nói cái chuyện cao lớn như vậy được. Cho nên chữ hà đỡm trong kinh mà dịch như vậy, nó đặt cái tầm mức cao quá. Và nhiều người thì khi chú giải, người ta dựa theo cái chữ hà đỡm. Hà đỡm trong bài hăng, hà là gánh, mà đỡm là cái hà là vác trên vai, hà là vác trên vai, hà chứ hả, hà là vác trên vai, đảm là cái gánh, bỏ gánh trên vai, bỏ cái gánh bồ đề của Như Lai trên vai thì nặng lắm, mình không gánh nổi, gánh đó là gánh cả thế gian, không gánh nổi, mình ghi gia đình mình gánh chưa xong, đâu gánh nổi. Mà chính hiểu như vậy cho nên chiếc kinh Kim Cang trở thành ra là độc tài dư tấu hậu, không áp dụng được, vì nó cao quá, mình không làm nổi, thành để cho những hàng trí thức nghe mà thôi, không ai hành được. Nhưng mà ta hạ sắp xuống, ta là cây cỏ, ta lượng mưa, ta hấp thụ bằng cây cỏ, ta chia phần mưa bằng cây cỏ, còn cái kia là hồng núi tu di cả cái khu rừng, thì chia cái lượng mưa theo khu rừng bằng nhau hết, không ai hơn ai, đều. Thì đây là chúng ta hiểu theo cái nghĩa hà đỡm, gọi là chia phần. Nói chỉ chia phần thì nghe nó quê mùa, nhưng mà chia phần gọi là phần hùng đó, chia phần tức là chia cổ phần đó, chia cổ phần. Tôi không có chữ nào hay hơn hết, cái khả năng chữ này tới chừng đó dùng chừng đó để mình hiểu ra ý tại ngôn ngoại, hiểu ra. Mà thì cái câu một câu không, hà là gánh, hà đỡm dùng cho hà đỡm được, gánh hay là chia phần, gánh cái gánh bồ đề a nậu đa la tam lộ tam bồ đề là cái chánh giác, chánh đẳng, chánh giác vô thượng siêu việt của Như Lai, tức là cái trí tuệ của Như Lai. Là vì sao vậy? Phật hỏi tôi vấn đề vì sao, tức là vì sao mà chia sẻ được cái phần này, cái phần giác ngộ này. Tu bồ đề nhược, nếu cái người mà đam mê cái pháp nhỏ thì người đó, những ai đam mê cái pháp nhỏ, ưa thích cái pháp nhỏ, gọi là tiểu pháp, ưa mê cái pháp nhỏ, tiểu hay tiểu là nhỏ, người ưa cái tiểu pháp, đam mê cái tiểu pháp thì người đó không thể thọ trì độc tụng và tu hành, tức là người không thể tu hành cái pháp môn này, mà tu hành trước hết là văn nguyện, đây là không thọ được, không trì được, không độc tụng được, và rồi á không thể thông suốt, không thể tu hành thông suốt, cho nên chỉ không thể cũng thể nói lại cho người khác nghe được, hay nói cách khác, không thọ trì độc tụng thông suốt và không thể thuộc lòng, không thể nhớ lại, không thể diễn giải được, cho mình cũng được mà cho người khác cũng được. Thì đây là cái đoạn này cái đã thứ hết đó là tiểu pháp. Và khi chú giải ở đây thì xúc phạm này, người ta gọi là tiểu pháp là tiểu thừa, đam mê tiểu thừa thì không có đạt được. Thì cái chữ phải thành đại, mà tiểu thừa là ai thì mới nói này, tiểu thừa là những người Nam tông Theravada là tiểu thừa, thì cái này xúc phạm nhau. Và cái này là kinh điển không có xúc phạm gì hết, kinh điển như nó chân lý thôi. Và đây là do với cái thiên kiến của hàng ngày. Rồi sau đó những vị mà đọc cái chữ này, những người mà gọi rằng là tôi theo cái truyền thống Theravada Nam tông, đọc cái chữ này thấy tiểu pháp, nghĩ rằng là mấy cái ông kim cang này chê tiểu thừa, cho rằng mình là tiểu thừa, dẹp kim cang đó là kinh nói tầm bậy. Nhưng mà đây chúng ta hiểu cách khác hơn. Tiểu pháp, pháp nhỏ, tức là tâm lượng hẹp hòi, mình chỉ mong hẹp hòi. Ví dụ như là người chỉ mong rằng là đời này làm phước tu tập, đời sau sinh lên trời, thế là cùng, thì không thể học được kinh này. Mấy điều này thật ra thì cũng có thôi. Tôi đó hồi nhỏ tôi ở trên Lào, mấy thầy tu Lào nói chuyện với tôi, tu tập chứng quả lan, chứng gì nổi, mình tu tập ráng mà tu giữ giới cho thanh tịnh, chết thì sinh lên trời. Tu Phật để mong sinh lên trời không cần thiết, muốn sinh lên trời tu đạo nào cũng được, tu đạo hồi cũng được, mà tu đạo chú cũng được, mà tu đạo không cũng được, lên trời dễ lắm. Đừng có cướp của hại người, sống trung chính trung thật, sống trung thật cũng có thể giúp đỡ mọi người xung quanh nữa, giúp đỡ cho anh em ta cũng giúp đỡ cho ta. Người Chúa nói người giúp đỡ cho anh em ta thì người cũng giúp ta. Và gọi rằng là ở trong đời Chúa vậy, có người rằng là thương yêu người hàng xóm, thì đấy cũng là cách để điều kiện để sinh lên trời, thì không cần tới đạo Phật. Ở đây gọi cho nên chỉ gọi là cỡ đó gọi là tâm thường hẹp hòi. Nhưng nếu có cái tâm giải thoát, là vượt ra khỏi cái tam giới này, thấy được cái giới hạn của Phật, các giới hạn mong tìm cái giải thoát, thì nâng cao cái tầm lên, thì đấy là đã là xuất thế rồi. Mà đạo xuất thế thì lớn rồi, nhưng mà đương nhiên trong cái lớn nó có nhiều cái bậc cao hơn nữa. Nhưng mà cái tâm xuất thế đó là tâm bậc lớn, mà là đại trượng phu, là lớn lao rồi, thì không còn là tiểu pháp nữa. Mình cũng thấy rằng có nhiều người ở Thái Lan ấy, người ta tu tập gọi là tu xuất gia nhưng mà tu để cho mong mà mong quả thánh đời này và đời sau giải thoát ít lắm. Những người đi tu như vậy rồi chỉ mong rằng là tu cho đầy đủ giữ giới hạnh, rồi tới tuổi ra đời trở lại làm ăn để cầu phước, thành tu để cầu phước, chưa kể là những người tu để cầu danh nữa. Ở ngoài đời học hành điều kiện không đầy đủ để tu học, mà học có cái bằng nhà chùa ra làm quan to hơn ở Thái Lan, cái đó chưa phải là tu đạo Phật. Rồi cũng có người tu, cái là 10 người tu ra đời hết 10 người. Vậy là tu để làm gì? Tu để cầu phước đời này và đời sau. Tu này cũng chưa phải là tu đạo Phật. Tu tập không giải thoát thì không phải là tu theo Phật. Nếu tu làm phước thì tu đạo nào cũng được. Nhưng mà đương nhiên đạo Phật là một cái bệnh viện lớn không bỏ. Bệnh viện là bệnh viện là trị ung thư, nhưng mà lỡ không có bệnh viện nào cả, ở đây chỉ có bệnh viện này thôi thì người ta đau đầu cũng trị, mà người ta đau bụng cũng trị, chứ không nhất thiết phải ung thư. Đâu bệnh viện lớn, cái bệnh viện của ở đây cũng vậy, không bỏ tất cả những cái bệnh nào. Ôi trời ơi, giờ khang cổ ơi nói tới đây khang cổ rồi, ráng nói chút xử hết cái đoạn này là thôi nha, mà sắp tắt tiếng rồi, chắc là la quá trời, sắp tắt tiếng rồi. Đây là nói tiểu pháp, thành ra đừng có nghĩ cái tiểu pháp theo nghĩa mà tiểu thừa đại thừa, mà nghĩ như vậy người mà nghĩ đây là tiểu thừa người đó đã nhỏ hẹp rồi, tức là ngoài cái chừng vậy đã không thấy gì cả. Thì phải xác nhận rằng người ham pháp nhỏ, pháp thế gian là cái gì cũng nhỏ hết đó, có lẫm trời to mấy cũng là nhỏ thôi, không ăn thua gì. Mà đây là vượt ra khỏi tam giới thì đến là gọi là pháp cao. Từ pháp cao này tức trên là nếu cao cuối cùng đó là phải thành Phật thì cao hơn nữa, thì từ thái tượng bậc. Mà nhưng mà đầu tiên phải nghĩ cao hơn chút là vượt ra khỏi cái thế gian này, học kinh điển phải mong rằng thấy cái tầm bậc cao hơn thế gian này mới cần học, chứ còn học để cho đời này giàu sang, đời sau giàu sang thì cái đó không cần. Ăn ở hiện lành đầy được, đừng có làm ác làm hại gì thì không được, không cần thiết. Và học hành cho đầy đủ nghề nghiệp cái tinh vi, đừng ăn cắp ăn trộm, ăn cắp ăn trộm đừng có gian dối, lỡ ra mà thất bại cái lỡ tù thì cũng đời này cũng khổ, đời sau cũng khổ. Làm cho chắc chắn được đồng nào hay đồng đấy, cất giữ cho đàng hoàng thì cũng đủ, đời này đời sau không cần gì tới học. Đây gọi là tiểu pháp, mà gọi cho tới là cũng vua nữa thì cũng chỉ là tiểu pháp thôi. Vì rằng cuối cùng chết nằm trong cái hòm, thì hòm nó cũng nhỏ thôi, cái hòm nó quá lớn, hòm nó nhỏ xíu rồi. Được cả quốc gia nhưng cuối cùng cái hòm nó không có ngang dọc có mấy thước rồi, không có lớn. Rồi có học làm ông trời nữa rồi chết xuống thì còn đám xương, đám xương vô định thì ông trời cũng nhỏ thôi. Mình phải làm thế nào tâm tư mình lớn lên, đây là khó nhất ấy, mở rộng cái tâm tư mình ra. Cho nên nói rằng học cái pháp môn này cơ bản là học pháp môn Phật học, mà với cái tâm tư hẹp hòi thì không hiểu được cái pháp môn này, kinh điển này. Rồi sau đó tiếp theo, vì sao ai mà còn có cái chấp chặt trong óc mình ấy, có cái thiên kiến, cái khái niệm, cái quan điểm là đây là ta, đây là chúng sanh, tức là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến á. Đó, thì cái đoạn này sẽ nói sau, ba cái này sẽ nói tiếp, tức là cái nói thêm phần nữa, cái này cao hơn bậc rồi đó, nhưng mà cũng hiểu thôi, nhưng khó đâu. Nhưng mà trong này chúng ta cái đoạn này ấy, ở đây cái chỗ này trong này có hai điểm, tức là cái trong cái văn tư, văn kết quả của văn lệ, tức là kết quả có tích lũy trí tuệ, kết quả bằng nghe, tích lũy này là có 5 điểm, cái lợi ích á có 5 điểm và nội dung có 5 điểm. Đó, thì cái điểm thứ 5 đây gọi là chia sẻ cái phần giác ngộ. Đó, thì đọc theo thứ tự thì ở đâu mà dẫn tới cái chỗ chia sẻ giác ngộ này. Đó, và chia sẻ giác ngộ này với điều kiện như thế nào? Với điều kiện là không phải là người đam mê tới cái pháp nhỏ, tức là đam mê thấp kém, thế với một cái mục đích tầm thường, phụ tụng kinh Kim Cang để cầu phước, đừng thân thể đừng có bình hoạn, đó gọi là pháp nhỏ. Hãy tụng Kim Cang để có trí tuệ, đời sau làm bác học, tức là có một cái bằng tiến sĩ, 3-4 cái bằng, rồi là khám phá được cái bằng giải thưởng Nobel, được cái Nobel hòa bình, Nobel khoa học. Đây là ham những cái này gọi là tiểu pháp, thì không hiểu kinh điển, không hiểu được. Thực sự ra không hiểu, có nghĩa là không hiểu giá trị của đời sống làm gì. Giá trị đời sống mà chẳng mong để lấy cái Nobel rồi chết nhăn răng ra chả ích lợi gì. Thực sự đã không hiểu được cái giá trị của đời sống, mà không hiểu đời sống thì không hiểu kinh. Cho nên chỉ gọi rằng là đam mê cái pháp nhỏ thì không hiểu được pháp môn này. Chúng ta đọc viết lại câu khác: đam mê những cái danh vọng thấp kém, những cái thành tựu thấp kém ở đời thì không thể hiểu được cái giá trị của đời sống là gì. Người cao nhất gọi là ở trong cái thế giới hiện tại đó, danh vọng cao nhất, uy tín đạt được cái Nobel, học hành hoạt động được cái Nobel thì không thể hiểu được cái giá trị của đời sống, làm cái mục đích đông thì không chịu. Thực ra những người đạt Nobel đó họ không bao giờ hy vọng là mình đã để Nobel. Như bà Teresa, bà làm từ thiện, bà không nghĩ rằng ta làm thì được cái Nobel, tức là vẫn hiểu được cái giá trị từ thiện chứ không phải không. Chứ nếu mà bà làm ta làm từ thiện thì chứ được cái giải Nobel không, thì không hiểu được cái giá trị của từ thiện. Cái người nói chúng ta vận động hòa bình để mục đích đạt được cái giải Nobel, người đó chả có vận động hòa bình, vận động cái danh vọng, và chả bao giờ hiểu được cái ý nghĩa hòa bình là gì. Thì đấy là những cái gọi là cái ảo tổ, không hiểu được cái giá trị sự sống, không hiểu giá trị của việc mình làm, tự mình hạ thấp kém mình xuống, tự mình hạ giá trị việc làm của mình.